Rồi, chào các bạn. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2022. Tổng cộng là hơn 35 bạn đạo. Rồi, đề tài tuần này.
Chú Linh
Chào Bình Dương, chú Linh ở Bình Dương.
Bình Dương.
Dạ, chào
Chào
chú
em.
Linh. Chào chú
Dạ, em anh ơi, em là Bùi Thúc Linh ở Bình Dương. Xin anh cho
Dạ.
em vô. Dạ.
Dạ, chào chào anh. Dạ.
Dạ.
Thì
Alo anh Bảo ơi,
dạ
em chưa rảnh. Anh có nghe em nói không?
nghe nghe chị.
Em mới vô, em xin chào các bạn đạo.
Dạ, chị Thình mới vô lần đầu kỳ này á. Chào
Dạ
chào chị Thình.
dạ dạ em cảm ơn anh.
Dạ rồi, đề tài của bài thư ngỏ tuần này là quy hội. Quy hội anh em chung một mối, thực hành chân pháp chẳng sang tồi, hòa đồng các giới cùng chung tiếng, một mối trời ban tánh tâm hiền Lương Sĩ Hằng. Rồi bây giờ tôi mở mic lên coi các bạn đạo nào muốn đóng góp không. Đề tài quy hội, quy hội là sao, thế nào gọi là quy hội, ai có nghe thầy giảng rồi chữ quy hội, khi mà nghe thầy giảng vậy các bạn nghĩ chữ quy hội là gì, có nghĩa gì, quy là gì. Rồi, tôi mở mic lên đợi rồi đó. Mọi, mọi
Rồi
người.
em xin đóng góp.
Rồi.
Rồi được rồi.
Em xin đóng góp cái tựa
Tốt.
đề quy
Đây.
hội hôm nay là mình học cái đề tài quy hội hôm nay là theo như em hiểu cái chữ quy hội là quy là trở về. Thế
À.
hội là hội nhập, cũng là hội tụ. Giờ
Ừ.
người tu mình được thanh nhẹ rồi thì mình hội tụ được cái phần mình quy tụ được hết những cái vạn linh của trong cái tiểu thiên địa của mình, sau đó mình sẽ quy tụ được anh em đồng đạo ở bên ngoài, sau cuối cùng là mình sẽ quy tụ được cái luồng điển quy về cái luồng điển về cái trung tâm bộ đầu thanh nhẹ thì mình được sẽ hòa được cái luồng điển của càn khôn vũ trụ, và cuối cùng mình sẽ trở về với hội nhập với cả cái luồng điển thanh nhẹ, cái nguồn gốc thanh nhẹ của mình là cái ngôi vị thượng đế của mình. Xin hết ạ.
Dạ, cảm ơn anh Sợi. Chị Dung muốn nói gì thêm?
Thì Dung cũng nói như thế, trình độ quy hội nó có hai trình độ. Trình độ thấp là quy hội cái hạ trung thượng trong bản thể lên trung tâm bộ đầu, còn trình độ cao là quy hội trở về cái nguồn cội ban đầu.
Dạ. Đó thì bây giờ mình có
Đó.
thể là khai thác hai 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 giới ha, một cái bên trong, một cái bên ngoài. Rồi quy là trở về, hội là hội tụ lại ha, hội nhập lại, hội tụ lại, quy hội. Quy hội anh em chung một mối, bây giờ mình đi từ bên trong trước đi nha. Quy hội anh em chung một mối là làm sao? Cái gì là anh em, ai
Thì
là?
cô Dung đóng góp
Dạ, chị nói đi.
anh thì trong cái bản thể mình đó, anh em tức là tất cả các dạng linh trong bản thể mình
À.
đó, ngũ tạng vậy đó, mình bị quy hội. Quy hội nó sao mà cả 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 lục căn lục trần nữa, để nó nghe theo cái lệnh của chủ nhân ông,
Ở bên trong
từ
này
đó nó mới hành.
bên trong của mình anh em nó gồm có ai?
Gồm có ngũ tạng,
Ngũ tạng đâu phải, ngũ tạng nó là đâu phải anh em. Ngũ tạng đâu phải gọi, đâu phải là anh em, nó đâu có thuộc về vạn linh, nó thuộc về ngũ tạng mà. Rồi nói tiếp đi, còn ai, có ai trọng
lục căn lục trần,
còn
rồi
có
lục trần
còn
lục căn
có
lục căn trần, rồi ai nữa?
quy tụ hồn vào vía,
Hả?
hồn vào vía.
Không, bây giờ mình hỏi là anh em ở trong trong tiểu thiên địa này là ai nè, nó có lục căn lục trần nè, nó có ai nữa?
Có vạn linh,
Vạn linh là gồm có ai trong?
có vạn linh,
Vạn linh là gồm có ai trong? Vạn linh là nói chung hết đó, những cái người sống chung trong bản thể mình là vạn linh, nhưng mà ở trong đó nó có ai?
có 8 vạn 400 ngàn lỗ chân lông nè.
8 vạn 4 ngàn lỗ chân lông, cái đó kêu là cái gì, 4.000 8 dạng 4.000 lỗ chân lông á, kêu được thường được gọi là cái gì nữa,
được gọi là gia dịch thân.
Gia dịch cũng như là quân lính vậy đó,
gia dịch
nó canh gác cái tiểu thiên địa này nè. 8 dạng 4.000 là 84.000 á, thấy không? 8 dạng 4.000 nghĩa là 84.000 á. Rồi còn ai nữa, còn ai nữa?
Dạ 1.250 tỳ kheo,
1.250.
Dạ
1.250 tỳ kheo. Tỳ kheo là cái gì ạ? Tỳ kheo là cái gì?
Tỳ kheo là
năm tạng là 1.250. Rồi còn gì nữa? Ở trong này nó còn cái gì nữa?
Quyền Thất Tổ.
Không, Cửu Quyền Thất Tổ mà Cửu Quyền nó phải là nó vô một phần ở trong này thôi. Cái đó kêu bằng gì? Khi mà nó vô trong rồi nó kêu bằng gì?
Gần bò ca, bò.
Bò gì?
Bò bay cửa.
Bò bay gì?
Bò bay máy.
Bò bay máy cửa.
Bò bay máy cửa.
À, bò bay mấy cửa, bò bay mấy cửa là những cái thức ăn mà mình đem vô đó, nên là bò bay mấy cửa. Nó còn gì nữa? Còn thiếu ai? Cái này ai mà nghe cái bài Tiểu Thiên Địa thì biết hết rồi, nếu mà chưa nghe thì không không biết rồi.
Dĩa
thì đó, hai người đó đi chung nhau. Rồi còn gì nữa? Còn gì nữa?
Tính trụ hòa phân.
À, tứ trụ hòa phân là gì?
Là bốn cái vị tướng đứng bốn góc.
À, là bốn đứa con á. Bốn vị tướng là bốn đứa con. Nghe không? Thì cái đó là anh em hết. Rồi quy hội anh em chung một mối. Ở trong tiểu thiên địa này, mối này là mối nào đây?
Mối này là trung kim bộ đầu.
À,
quy hội về trung
kim bộ đầu. Mà muốn quy hội anh em mà trở về trung kim bộ đầu thì mình phải qua những cái giai đoạn nào?
Thì phải, mình phải hành pháp.
Hành pháp là một chuyện, rồi gì mình nữa hành. Mình làm cái gì đi tới cái giai đoạn
phải ngâm sửa tánh
chưa đủ, rồi gì nữa? Giờ làm sao mà để cho nó có thể quy hội, nó phải có cái tiêu chuẩn gì nó mới quy hội được.
Phải hành pháp để cho quân binh được thanh tịnh, để cho thống nhất cái đường Cúng Hà rồi khi nào mới quy hội.
Tại vì nói tới thống nhất thượng trung hạ, làm sao mà để thống nhất thượng trung hạ không phải là cái chuyện đơn giản nha. Bây giờ làm sao, bây giờ nói lý thuyết thôi, nói về pháp lý thôi, làm sao mà thống nhất được thượng trung hạ, nó cần cái gì, tại sao mình cần phải thống nhất thượng trung hạ, nó khác nhau ở chỗ nào, thượng trung hạ của mình nó khác nhau ở chỗ nào?
Cái phần hạ là tranh đấu, cái phần trung là hỏi tiến hóa, cái phần thượng là để hòa với bên trên của nguồn điển của siêu nhiên.
Phần hạ là phần cái phần trung cũng còn tranh đấu, cũng còn tranh đấu vậy.
Tranh đấu thì bây giờ phải giải thông hết rồi xây dựng cho nó quá lên quy luật là một.
Phần hạ là thuộc về cái gì? Thường thường ta nói phần hạ là cái gì, giới giới nào?
Trời đất, giới thấp nhất là cái giới tâm tối nhất á. Cái giới đó
kêu bằng giới gì? Thường thường ta kêu bằng gì? Ở dưới nó kêu bằng gì giới?
Giới
hả?
Hạ giới.
Hạ giới rồi gì nữa?
Hạ thừa.
Cái gì có chữ giới ở trong á? Chữ gì đi trước?
Chữ dục.
À, dục giới. Dục giới là cái phần thấp lắm á. Bởi vậy mình hướng về dục là hướng về là âm giới đó. Nó cũng gọi là âm giới nữa. Mấy không? Thành ra cái đó, cái phần nó càng thấp chừng nào á, thì nó càng chậm chừng đấy. Rồi bây giờ cái phần trung á, nó cũng còn tranh đấu ở thế gian. Nó cũng còn hơn tôi, cũng còn phàm tâm mà. Phần trung cũng là phàm tâm mà. Phần thượng á, nó mới là hướng về bên trên. Rồi bây giờ mình muốn làm sao mà cho cái trình độ bên trong này nó đồng nhất thì mình phải làm sao? Mỗi ngày mình phải làm sao?
Thưa Bơ Quân Bảo là cần phải đồng niệm Phật
À,
tướng thượng.
Niệm Phật mà niệm như thế nào tụi nó mới niệm chung với mình?
Phải có chương trình niệm Phật.
Chương trình là một chuyện, phải. Mình phải có cái điều kiện gì tụi nó mới niệm với mình?
Phải ra lệnh. Lệnh cho nó. Trước khi niệm mình phải ra lệnh.
Phải chuyển ý kêu tụi bắt tụi nó niệm chung với mình. Chuyển ý bắt nó niệm hết. Nhưng mình không có chuyển ý bắt nó niệm thì nó sẽ không niệm. Mà nó không niệm thì nó phá. Mà cái trình độ nó cũng không có được nâng cao nữa. Mà bây giờ mình muốn nâng cao trình độ của nó thì mình phải niệm Phật, phải không? Mà niệm Phật nó mình gia tăng cái gì của tụi nó? À, gia tăng cái chấn động lực của nó. Cho nó thanh nhẹ. Cho nó nhẹ nhẹ chừng nào á, lúc đó mình nói chuyện đạo nó mới hiểu được. Nó thấp chừng nào á là khó chừng đấy. Có nhà ai có dặn mấy niệm Phật á, tắt giùm nè. Ai mà đang học mà có dặn mấy niệm Phật á, tắt giùm nè, mấy tôi tắt mic á. Rồi, bây giờ mình nâng cao nó lên bằng gia tăng cái chống động lực nó cho nó lên anh nhẹ. Rồi khi nào mà nó nhẹ mà nó đồng tu hết á, tại vì trong cái tiểu thiên địa này không phải một mình. Mà nếu mà chỉ có một mình phần hồn tu á, là chắc chắn là thất bại, không có được. Tụi dưới nó lôi kéo không là mình cũng tiêu à. Thành ra mình phải bắt tụi nó niệm, mỗi ngày phải có chương trình luyện tụi nó. Luyện hoài đến lúc nào mà nó biết niệm hết rồi đó, thì lúc đó là mới kêu là thống nhất được. Còn bây giờ có đứa niệm có đứa không à. Mà khi mà nó không niệm thì nó làm cái gì mình? Làm sao mình biết nó niệm hết hay không niệm?
Mà nếu mà nó không niệm thì mình dễ bị tạp niệm. Mình nghĩ những điều mà nó bên ngoài, nó xâm chiếm vô, những cái rác lớn nó vào.
À, khi mà nó không niệm thì nó sẽ làm cho mình tạp niệm. Mấy người nào mà không có nói chuyện thì tắt mic giùm nha. Vậy tôi tắt mấy cái người nào mà không nói chuyện, chừng nào cần nói chuyện mình thả mở lên. Tại vì có nhiều người nhiều khi để quạt máy rồi nó cũng kêu dữ lắm. Rồi bây giờ cái khi mà mình kiểm soát mà mình thấy nó trong lúc mà mình ngồi, mình vô mình ngồi mình luyện niệm Phật rồi đó, mà tụi nó vẫn còn đẩy mình ra, nghĩa là nó chưa có chịu niệm. Có một số chưa có chịu niệm cho nên nó mới dẫn mình đi. Thành ra mình chỉ cần theo dõi đó là mình biết cái trình độ ở bên trong mình như thế nào. Mà cái trình độ của chúng sanh đó, anh em ở bên trong mình đó, là nó ấn định cái trình độ của mình đó. Nếu mà nó thanh nhẹ hết đó, là phần hồn dễ thanh nhẹ lắm. Mà nếu mà tụi nó còn trần trược đó, thì phần hồn không có thể nào mà lên cao được. Thì ra nhìn trình độ của lục căn lục trần là mình biết được cái trình độ của chủ nhân ông tới đâu rồi. Nó còn tham sân si như thế nào thì mình biết. Nghĩa là nó, bởi vì nó chung hết một khối mà. Bây giờ phần hồn mà mướn tiếng quá thanh nhẹ là ở dưới này nó phải chịu tu. Mà ở dưới này mà mình không dạy cho nó tu, mỗi ngày mà mình vô mình không có bắt nó ngồi một chỗ luyện niệm Phật á, thì nó lo chuyện đời không à. Bây giờ mình bắt nó ngồi chỗ rồi, không cho lo chuyện gì khác á, mà nó còn kéo mình đi ra chuyện đời, nó nói chi là mình bắt nó làm. Là nhiều người không hiểu á, nói tôi niệm cả ngày rồi, không cần ngồi chỗ niệm, giờ nào tôi cũng niệm hết. Nhưng mà niệm có một cái là nó kéo mình đi rồi, đâu có gọi là niệm, đâu có luyện được bao nhiêu. Mình bắt nó ngồi chỗ nó còn kéo đi nè, mà nói chi mà mình không có luyện ngồi một chỗ, không biết đời nào mới niệm nổi. Khó lắm, không phải đơn giản đâu. Nhiều lắm, nhiều người mà nhiều trình độ khác nhau lắm. Thành ra muốn mà thống nhất thượng trung hạ, cái đó khó lắm. Thành ra mình phải cố gắng dữ lắm. Phải dày công dữ lắm mới đạt tới cái thống nhất thượng trung hạ, chứ không phải đơn giản. Tại lúc đó mình làm chủ lấy mình rồi. Không có lệnh của phần hồn là không có làm gì được hết. Tụi nó không có thể nào mà qua mặt mình, suối mình làm những cái chuyện bậy bạ hơn thua tranh chấp rồi, không có chuyện đó nữa. Lúc đó mình trở về làm chủ lấy mình rồi. Phải không? Thành ra cái đó là thống nhất thượng trung hạ. Rồi khi mà mình thống nhất thượng trung hạ xong đó, thì lúc đó mình nói nó nghe. À, dưới nói trên nghe, trên nói dưới nghe, cái đó kêu bằng gì? Bốn chữ kêu bằng gì? Tám chữ chứ.
Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu.
À, đúng rồi, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là mình nói, nó cả mình nói là ở dưới nó hưởng ứng, phần hồn nói cái gì á, đề nghị cái gì là ở dưới nó hưởng ứng, như bằng đồng thanh tương ứng, nó cùng một cái hướng đó, nó đi ra đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, nó cũng cùng chung một cái nhu cầu tiến hóa hết. Vì lúc đó đó mình mới trụ được ở trung tim bộ đầu, mình trụ được cái chân tâm của mình, lúc đó mình mới trụ được. Còn nếu không mình lên chút xíu là nó kéo mình xuống à, mình đâu có ở được ở trung tâm bồ đầu lâu đâu. Mình biết cái chỗ đó mình phải dời cái phàm tâm lên đó mà mình đi không nổi. Này nói nhiều khi đi cả chục năm rồi mà cũng chưa từ cái phàm tâm này mà lên tới trung tâm bồ đầu đi cũng không nổi nữa, mình không có lên nó ngự được, thành ra mình không có làm chủ mình được, mình không có quy hội anh em của mình ngay cái đỉnh đầu của mình được. Thành ra cái bài này tuy là mình nói ở trong bản thể nhưng mà không phải dễ thực hiện. Không? Quy hội anh em chung một mối là cho nó trở về cái trung tâm bộ đầu á, một mối trong trước. Thực hành chân pháp chẳng sang tồi là làm sao? Thực hành chân pháp chẳng sang tồi là làm sao? Thực hành chân pháp chẳng sang tồi. Tôi tắt cái mic của chị Thịnh đó nha, tại vì khi nào chị cần nói chuyện chị hãy mở lên nha, giờ tôi tắt nha. Chị đừng có mở lên, chị đừng có mở lên nha. Rồi đó, tôi tắt rồi đó. Chị nào khi nào cần nói chuyện chị hãy mở lên.
Cảm ơn xin đóng góp.
Rồi. Xin mời anh chạy.
Thực hành chân pháp chẳng sang tồi là ý là khi mình đã thực hành cái pháp đứng đắn trong trật tự rồi, nó nghiêm chỉnh rồi thì được thanh nhẹ quân bình rồi, thì cái lúc đấy mình không có phân biệt cái giàu sang hoặc là hèn muộn, tất cả nó đều là bình đẳng như nhau, đồng tu đồng tiến hết.
Rồi.
Xin hết.
Rồi trong bản thể mình chẳng sang tồi là có nghĩa gì?
Sáng tối.
Hả? Chẳng sang tồi trong cái bản thể mình là có nghĩa là gì?
Thế em nghĩ là thấp cao anh ạ.
À, thấp cao đó thì ở dưới thấp chừng nào thì nó càng thê thảm chừng đấy. Lên cao thì nó là thanh nhẹ, nó sáng sủa hơn. Thì mình không còn phân biệt nữa là nó thấp cỡ mấy, mình cũng phải ráng dìu tiếng cho nó. Còn những phần nào mà mình đem vô mà không có dìu tiếng nổi thì mình làm gì?
Thì mình thải ra ngoài bằng cái các cái đường, thải ra ngoài bằng các đường mà tiểu tiện,
Đại
đại tiện, mồ hôi.
à, đại tiện tiểu tiện mồ hôi, những cái phần đó là không có thanh lọc nổi, phải trả nó, trả nó ra ngoài lại. Còn những phần nào còn ở trong á, phải ráng dìu tiếng. Thì thấp chừng nào á thì nó lại ngu chừng đấy, thành ra mình phải dày công nhiều hơn. Những cái phần tử mà thấp á, nói nó không có nghe, không có hiểu gì hết trơn. Rồi thực hành chân pháp. Chân pháp là thầy có ra nhiều định nghĩa lắm đó, mà bây giờ mình nhớ thì nhớ đâu có hết phải không? Giờ nhớ vài cái coi nhớ được cái gì.
À, cái chân pháp cái thứ nhất đó là hướng trượt lưu thanh này,
À,
cái thứ giả
thứ trượt lưu thanh là chân pháp. Rồi chân pháp nó cũng mấy chục cái định nghĩa vậy đó.
không? Rồi tự tu tự tiến,
Ừ, tự tu tự tiến.
và cái khi mà chân pháp thì hành pháp thì cái luồng điển nó xuất phát đi lên.
Cái pháp là cái khứ giả, pháp là khứ giả, là cái luồng điển nó xuất đi đó. Chẳng sang tồi, thực hành chân pháp sẵn sang tồi, hòa đồng các giới cùng chung tiếng. Câu này có nghĩa là gì? Hòa đồng các giới cùng chung tiếng có nghĩa là gì? Ở đây muốn nói tới vụ gì?
Dạ, ở đây muốn có câu này muốn nói là ba giới trợ hạ trung thượng trong bản thể mình anh.
Ừ, ba giới trong bản thể mình đó, hòa đồng các giới ở trong đó, hòa đồng các giới là sao? là ba ba giới nó tương đồng với nhau rồi đó.
Dạ. Thì nếu mà hòa đồng các giới thì đầu tiên chủ nhân ông thức tâm đi tu rồi thì phải có cái trách nhiệm, phải có cái nhiệm vụ để mà dạy, thứ nhất là dạy bảo lục căn lục trần và vạn linh trong bản thể, cộng thêm cái những cái mà bò bay mấy cửa mình đem tiếp nhận vô hàng ngày, là mình phải hạ mình xuống dưới để mình dìu dắt chúng nó đều đồng tu đồng tiến với mình. Chừng nào mà hòa hạ trung thượng mà đồng hợp nhất lên thì lúc đó mình mới hòa đồng được. Mình phải chủ nhân ông mình đó là cũng như nói cái câu hồi nãy, hòa đồng được thì hưởng ứng cái câu mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á, thì lúc đó mình mới thật sự hòa đồng hết.
Rồi hòa đồng các giới cùng chung tiếng, cùng chung tiếng là tất cả đều chung cùng chung một cái chí hướng là tiến bộ, tiến lên ha, sửa tu sửa tiến lên. Rồi một mối trời ban tánh tâm hiền, nghĩa là sao?
Dạ em xin đóng góp bên này luôn. Thì em một mối trời ban, tất nhiên trời là ban cho ta nhiều thứ lắm. Thứ nhất là ban cho ta được có cái sự sống, và quan trọng nhất là có cái thanh khí điển để mình đem cái thanh khí điển vô mình là khai mở cái bản thể, khai mở cái luồng điển khử trượt lưu thanh. Tất nhiên là có một mối đó trời ban cho tất cả, thì lúc đó mình đem vô mình mới sửa tâm sửa tánh của mình, thì từ cái người hung mới quá hiền được, mình sửa được mới thành hung quá hiền, chứ mình sửa không được là coi như hung vẫn còn hung chứ chưa có hiền được. Xin hết.
Rồi còn gì nữa? Một mối trời ban tánh tâm hiền, có ai muốn đóng góp thêm không? Một mối trời ban tánh tâm hiền, trời ban thanh khí điển, trời ban nguyên khí cho mình ha, để cho mình sống, để cho mình tu, để cho mình học. Tánh tâm hiền, thế nào gọi là hiền?
Dạ thì em nghĩ là tâm hiền là tâm không có mê chấp, mà tâm quay về trong để hướng thượng lo tu sửa. Hiền rồi cứu nhân, rồi cứu người, rồi độ tha, độ ta, thì mới nên gọi là hiền. Chứ còn mà nếu mà mình cũng lo, mà mình lo cho mình không, mình bảo thủ cho mình không, mình thành công mình hưởng, mình có đó cũng chưa gọi là đúng là hiền tiết nữa. Mình thấy mình tu được rồi, mình cũng phải quay lại mình lo cho những người kế tiếp. Nhất là mình lo trong cái tiểu thiên địa của mình trước.
Bây giờ để nghe một cái băng thầy nói về người hiền nha. Xem video đi.
Hướng thượng tiến giải là người hiền đúng. Còn hướng hạ chỉ động thiên hạ mà không có kết quả, rồi trả thù là người ác. Hướng thiện tiến giải mới đem lại sự hòa đồng cho chúng được.
Rồi thầy ở đây thầy nói làm sao? Hướng thượng làm sao?
Dạ thầy nói hướng thượng tiến giải thì đem cái hòa đồng lại cho mọi người.
Hướng thượng tiến giải thì giờ mình muốn trở lên người hiền là mình phải hướng thượng, còn mình hướng hạ thì làm sao?
Dạ mình hướng hạ thì tranh chấp hơn thua,
mình động tới người ta. Tranh chấp là động tới người ta đó. Nghe lại nè.
Hướng thượng tiến giải là người hiền đúng. Còn hướng hạ chỉ động thiên hạ mà không có kết quả, rồi trả thù là người ác. Hướng thiện tiến giải mới đem lại sự hòa đồng cho chúng được.
Mình muốn hòa đồng đó là mình phải hướng thượng tiến giải, mình mới đem lại cái sự hòa đồng cho chung được. Hòa đồng các giới cùng chung tiến đó. Mình phải hướng thượng tiến giải thì lúc đó mình mới đem lại sự hòa đồng cho các giới được. Một mối trời ban tánh tâm hiền. Rồi bây giờ mình luận ở bên ngoài đi. Quy hội bên ngoài là sao? Quy hội anh em cùng chung một mối, nghĩa là sao? Bây giờ mình nói chuyện bên ngoài nha.
Tôi chưa nóng gớm anh Bảo. cái quy hội bên ngoài á, thì cái thứ nhất là mình quy hội và cùng anh em để cùng trao đổi học hỏi các cái sinh hoạt, cũng giống như là sinh hoạt online như thường khi mình đang học đây. Cái thứ hai nữa là sinh hoạt về các khóa sống chung, rồi sinh hoạt về các đại hội đó, để mình trao đổi học hỏi để mà cùng tiến hóa bạn đạo khắp nơi.
Nói gì nữa, có ai muốn thêm gì nữa không? Bây giờ muốn quy hội được anh em bên ngoài ha, đương nhiên là nó phải khó hơn và nó có nhiều điều kiện hơn. Cái đó là cái gì? Quy hội bên trong là cũng khó rồi phải không? Nãy mình thấy rõ rồi đó. Nó khó chỗ nào? Mình nói trở lại cái chuyện mà quy hội bên trong á, lúc đầu mà mình, bây giờ mình chưa có quy hội được, tại sao vậy? Tại sao mà mình không có quy hội được anh em bên trong nhà của mình?
Dạ, theo em nghĩ là tại vì mình quy hội không được là nó sống theo cái tập quán lâu đời nhiều kiếp rồi. Mà chủ nhân ông cái kiếp này mới thức tâm thành, cho nên là quy hội rất là khó.
Thì cái đó cái trình độ nó quá trên lệch đi, mà nó không có hiểu đạo. Nó không có biết đạo là cái gì hết. Nó nói tới đạo nó không hiểu gì hết trơn. Không biết đang nói chuyện gì. Chỉ thấy chuyện trước mắt thôi à. Chuyện đời này nó chỉ thấy chuyện đời là thiệt thôi à. Còn cái chuyện mình nói nó nghe nó không hiểu gì hết trơn. Trình độ tiến hóa nó còn chậm á. Cho nên mình khó mà quy hội đó. Mình biểu nó tu nó đâu có hiểu gì đâu mà tu. Mình biểu nó nghe thầy giảng nó đâu thấy cái gì hay đâu. Nghe đi nghe TV ở ngoài nói chuyện tin tức rồi còn hay hơn đi coi giải trí ca nhạc rồi lên YouTube rồi coi chuyện còn hay hơn, chứ nghe thầy giảng đâu có gì hay đâu. Nhưng cái trình độ đó, cái tâm nó hướng về cái đời nhiều hơn. Thành ra mình quy hội nó rất là khó. Bởi vì mình mới tập cho tụi nó niệm Phật để cho mình quy hội nó được. Để mình hướng nó từ từ. Mỗi ngày mình lắng một chút, lôi nó về, kéo nó về từ từ, chứ đừng để kéo mình. Còn nếu mà mình không làm thì nó kéo mình. Bỏ ra một cái mỗi tuần mà không có nghe đạo, không có nói chuyện đạo là nó kéo mình đi chừng vài tuần là mình đi theo đời luôn à. Đâu có ai mình lôi mình trở về được. Bây giờ mình may là một tuần gì, dầu gì đi nữa, mình cũng được nói một chút đạo, nghe một chút đạo. Thì nó cũng còn đỡ đi. Còn nhiều người là để cho nó xa lánh á. Thì cũng tưởng mỗi đêm mình cũng tu thiền vậy, nhưng mà mình tu thiền vậy đâu có thấm thía gì. So tới 24 tiếng ở ngoài đời nó lôi cuốn mình á. Mình tu thiền một đêm 1-2 tiếng không có nhầm nhò gì hết á. Nếu mà mình không có cộng thêm cái hành trong ngày á, là mình không có tiếng nổi. Tiêu hao hết trơn liền. Ra mà xài một cái là tiêu hao hết liền. Mất hết điển liền. Thành ra nói cái chênh lệch của giữa trình độ cái sự hiểu biết về đạo nó không có. Thì ở ngoài đời cũng vậy, đâu phải là anh em nào mình cũng quy hội được đâu. Bây giờ mình quy trước hết, mình quy hội anh em nào trước cái đã. Bây giờ mình quy hội với anh em nào trước?
Quy hội những bạn đạo cùng tu thiền, cùng sinh hoạt.
Ở đây mình có quy hội cái điều kiện nó có đủ không hay là thêm gì khác? Nó cần thêm những cái tiêu chuẩn gì khác mới quy hội được. Bây giờ mình ngồi chung với nhau nè. Tại sao bạn đạo mình đông ghê mà đâu có ngồi chung được hết? Tại sao?
Thì mỗi người có cái trình độ hiểu khác nhau. Có người thì thích trao đổi tu học để mà tiến. Còn có người thì nó không, họ chỉ hành thôi. Họ không cần học hỏi, không cần trao đổi hơn.
Cái đó là nếu mà họ nói họ chỉ hành thôi là cái đó mình hiểu sao?
Hiểu đó là chỉ mình nghĩ về lý thuyết nhiều, tức là họ chỉ hiểu là chỉ hành là đủ rồi.
Cái gì gọi là hành?
Phải hiểu sâu sao?
Cái gì gọi là hành? Giờ chị nhắc lại đi, hành là làm sao kêu là hành? Chị nói đi.
Hành thì cũng như là họ chỉ hành pháp, họ làm soi hồn, pháp luân, thiền định thì cũng giống như ba pháp của
cái đó kêu
của bằng phương pháp hô thôi, nhưng mà không
cái đó kêu bằng hành sao? Cái đó kêu bằng hành sao?
Hành một đống,
đó là hành, đó là
ngồi một đống.
Ngồi một đống kêu là hành.
Cái đó là hành. Cái đó là hành ngồi một đống. Rồi bây giờ nếu mà mình không muốn hành ngồi một đống thì mình phải làm gì thêm?
Phải ráng học nghe bon thầy.
Rồi mình phải niệm Phật, mình phải sửa tâm sửa tánh, lập hạnh nữa.
Mà mình phải hiểu mình mới lập hạnh, chứ mình không hiểu sao mình lập hạnh. Mình phải biết cái gì cần làm, cái gì không nên làm, mình mới sửa được chứ. Nhiều khi mình làm sai mình đâu có thấy, nhiều khi mình cũng nghe băng thầy nhưng mình đâu có hiểu. Phải vậy không? Đâu phải nghe băng thầy là hiểu hết đâu. Gì nữa? Nó đòi hỏi mình cái gì nữa? Hành á, nhiều chuyện phải làm lắm á.
Đòi hỏi mình phải
phải làm cái gì liên tục, không ngừng nghỉ.
Hướng thượng.
Cái nghề của mình là gì? Ông thầy ông
nói nghề tu nó phải co
cái
nghề,
lưỡi. Cái nghề tu của mình gọi là được là so với thế gian là kêu là cái nghề gì?
Nghề quét rác.
À, cái nghề quét rác. Mà bây giờ mình quét chưa có đủ á, thì không thể nào cái nhà mà sạch sẽ được. Cái nhà không sạch sẽ thì không biết được đâu mà chỗ đâu mà chứa chân lý. Mà mấy người mà ở cái nhà dơ quang rồi thì người ta thấy đâu cần phải quét rác, mà đâu cần chứa chân lý làm gì. Mình chứa cái chuyện thế gian ô trượt không có cái đầu à, muốn chứa chuyện gì? Một là chứa chuyện thế gian, chuyện đời. Hai là chứa chuyện đạo. Có hai cách thôi à, nó còn không chứa cái này, nó chứa cái kia. Mà bây giờ họ nói thôi tu thiền được rồi, khỏi cần nghe băng, khỏi cần nói chuyện đạo, nói lý thuyết. Rồi bây giờ chứa cái gì bây giờ? Trong đầu chứa cái gì? Hả? Nếu mình không có chứa được chuyện đạo thì mình chứa cái gì? Nó cũng chứa.
Em có ý kiến là phải niệm Phật á anh.
Thì niệm Phật là một chuyện, là niệm Phật là nãy mình niệm Phật
gì? Gặp pháp luân thường chuyển rồi.
Mấy cái đó ai cũng làm hết á. Cái vấn đề là mấy cái đó ai cũng làm hết á. Nhưng mà kết quả không có. Là mình phải tìm hiểu tại sao. Ai cũng làm hết. Bây giờ mình nói mấy người ngồi ở đây là ai cũng có, ngày nào cũng có làm soi hồn, pháp luân thường chuyển, cũng thiền định. Ai cũng nói là mình có niệm Phật hết. Rồi bây giờ pháp luân thường chuyển.
Dạ.
Rồi bây giờ niệm Phật niệm Phật phải niệm sao mới có kết quả? Theo chị niệm sao? Mỗi ngày chị niệm sao đâu, chị nói nghe
thôi. Vừa thì em niệm là ở trên Hào Đạo Thành đó.
Rồi sao nữa? Mỗi ngày dạ, lúc nào niệm?
Dạ, lúc nào cũng niệm hết đó. Rồi anh nhớ là niệm, nhớ.
Đó là,
nhớ cái đó. Là em niệm, nhớ là đó, em niệm.
Cái đó mới là nguy hiểm đó.
em nhớ là em niệm
đó, cái sai là sai cái chỗ đó đó. Sai là sai cái chỗ đó đó. Mà nếu mà không học đạo thì không biết mình sai cái chỗ đó. Ai cũng tưởng là mình làm vậy là đúng, phải không? Nếu mà người thường nó nhớ là niệm, ai cũng nghĩ là mình làm đúng, phải không? Nhưng mà nó không đúng chỗ nào. Giờ ai giải thích cái chuyện này đi?
Dạ. Ngồi một chỗ.
Bây giờ ai muốn nói trước?
Ở bạn nào mới nói anh nói trước
thì giờ em nói trước hả?
Không, chị bây giờ chị không biết đó, chị làm vậy là
nó thì rồi. Như em thì là ví dụ như mình nói chuyện với ai ấy, mà mình thấy mình không đúng ấy, thì mình phải sám hối
đó. Cái đó là chuyện khác nữa, sám hối là chuyện khác nữa. Bây giờ chị không biết chị làm sai chỗ này, để cho mấy người khác họ nói đi. Rồi giờ ai muốn nói? Ai muốn nói với vấn đề này? Anh Tiến muốn nói phải không? Rồi, anh Tiến nói đi.
Dạ, thì em đóng góp cái chỗ niệm Phật. Nếu mình muốn niệm Phật cho nó hoàn chỉnh mà nó có trật tự mới có thành công á, thì một ngày mình là việc bề bộn rồi á, thì nếu mà mình về thì phải có một cái giờ giấc rõ ràng, là ấn định cái giờ rõ ràng. Mình vô cái chỗ đó mình ngồi là chỗ đó phải là thanh tịnh, rồi là mình ngồi cho tài chỉnh đâu đó nghiêm trang lúc đàng hoàng, rồi mình thanh tịnh trong vòng một chừng phút 30 giây gì đó, lúc đó mình mới nói với lục căn lục trần, mình dặn nó, mình nói nó xong rồi là mình mới hướng về một đấng Phật Di Đà là hay là thầy hay là ai đó. Rồi lúc đó mình mới bắt đầu mình niệm, mà mình niệm là đầu tiên mình niệm tập niệm là 5 phút thôi, mình dạy dỗ. Mà những cái người mới thì niệm là cũng cần nên mở băng của thầy để mà cho dạy lục căn lục trần niệm theo cái chấn động của thầy. Thì 5 phút thôi, mình không có lắng hơn, bởi vì có đôi khi cái này là em cũng đã bị dấp phải. Nhiều khi cái bữa đó mình khỏe hay như thế nào đó, cái bắt đầu mình ngồi có khi 15-20 phút, nửa tiếng, tiếng nhiều cũng không thoải mái. Nhưng mà nó không có thành công, cho nên mình tập 5 phút thôi. Khi mà 5 phút mà một thời gian rồi mà mình không có một cái tạp niệm á, có nghĩa là lục căn lục trần nó chịu hàng phục với chủ nhân ông, mà niệm hoàn thành được 5 phút á, thì lúc đó mình mới nhắc lên 1 phút là 6 phút, 7 phút. Mà thành công không tạp niệm thì nhắc lên 10 phút, 15 phút. Mà không tập niệm thì lúc đó mình mới thành công. Cho nên á, là em có cái ý của em á, là khi mà mình niệm á, cho nên em cũng có nhiều lần nói với quý bạn là tới giờ phút này em chưa niệm được 5 phút. Là bởi vì có những bạn nói sao ông tu nay cũng lâu mà niệm không được 5 phút. Tôi niệm còn nửa tiếng, một tiếng. Nói thật là niệm một ngầu mà một tiếng đồng hồ thì cái chuyện bình thường nó dễ lắm, không có khó. Nhưng mà mình niệm á, nó có bị á, là bị động hay không, có bị lục căn lục trần nó dắt ra ngoài hay không. Cho nên nó khi mình niệm mà từ chữ cái câu thứ nhất của chữ Nam cho đến chữ Phật của cái câu thứ nhất, mà chữ Phật của câu thứ nhất mà qua chữ Nam của câu thứ hai, và chữ Phật của câu thứ hai qua chữ Nam của câu thứ ba, mà mình không có một cái tạp niệm, không có một cái hướng hạ, không một cái gì á, thì mình thành niệm được bao nhiêu câu là mình chỉ thành công được có mấy mươi câu mà thôi. Cái đó là cái ý của em, xin hết.
Rồi bây giờ để tôi nói lại, tại sao mà mình phải ngồi một chỗ mình luyện? Cái đó kêu bằng luyện niệm Phật ở trong tịnh. Cái đó là cái giai đoạn đầu. Rồi sau đó mình mới có đủ khả năng mà mình luyện cái niệm Phật trong động. Như chị Thình nói nãy đó, là đi đứng nằm ngồi gì nhớ lúc nào niệm lúc đó. Cái đó là giai đoạn thứ nhì. Mình không có thể nào nhảy cái giai đoạn thứ nhất được. Tại sao? Tại vì trong người mình không phải là chỉ có một mình tu, mà mình cần cho chúng sanh vạn linh như nãy mình nói đó, nó biết niệm Phật. Mà mình không có bắt nó ngồi một chỗ đó, là nó không có niệm. Bây giờ mình bắt nó ngồi một chỗ nó còn chưa chịu niệm, nói chi mình cho nó đi đứng nằm ngồi, đi nói chuyện với người ta cái tâm hướng ngoại. Thì đương nhiên là nó phải lo chuyện đời, nó lo quay về hướng ngoại là làm sao mình niệm được. Lúc đó phần hồn niệm được một hai cái là nó lôi phần hồn đi. Còn tụi nó đâu có biết niệm. Tại vì đâu có giờ phút nào mà mình ngồi xuống mình dạy nó niệm đâu. Khi mà mấy người mà nói tôi niệm cả ngày nhớ đâu niệm đó, là chỉ có phần hồn mà phần hồn lâu lâu nhớ được chút xíu à, nói được một hai câu là nó kéo đi liền. Thành ra cái sự niệm Phật của mình bây giờ có niệm tới vậy cuối đời nó cũng không có tiến bộ. Cho nên nếu mà không có nghe băng thầy nói cái đó là lý thuyết á, thì làm sao mình học được cái kỹ thuật của thầy dạy cho mình. Thấy cái sai lầm thứ nhất không? Cái thứ nhất của những người mà nói là cái những cái gì thầy dạy là lý thuyết à, ông thầy ông đó ông suốt cuộc đời của ông làm những chuyện vô ích ha, vô bổ ha, để lại những cả ngàn cuộn băng cho mình ha, để cho mình nói cái đó là lý thuyết khỏi cần nghe ha. Nó ông thầy nó ông Phật xuống đây làm cái chuyện vô ích ha, ông đi đây đi đó khổ cực biết bao nhiêu, nói tới khô nước miếng luôn mà bây giờ mình chê cái đó là lý thuyết. Thì họ không biết cái chữ lý thuyết là cái gì, mà cũng không hiểu cái chữ thực hành là cái gì nữa. Lẫn lộn hết trơn à. Thành ra nếu mà cái thức mình không mở, cái trí mình không mở, thì kiếp sau mình đi về cái giới nào cũng phải học lại. Học lại từng chữ. Chứ đâu phải à. Phần lớn là lúc trước ai cũng sai lầm nghĩ là mình ngồi thiền vậy là mình ngồi người tu. Tưởng là mình ngồi thiền vậy là hàng ngày là mình hành. Tưởng là lâu lâu mình nhớ niệm Phật chút xíu là mình niệm Phật. Nhưng mà tất cả là sai hết. Không có trúng cái gì hết trơn. Nghiên cứu lại mới thấy hiểu cái gì là hành. Nghe ông thầy ông giảng nhiều lắm mới hiểu cái gì là hành. Mà mới hiểu thế nào là niệm Phật. Niệm Phật mà chúng sanh ở bên trong này nó chưa niệm được á, là mình chưa có biết niệm Phật đâu. Niệm Phật nó đòi hỏi một cái sự liên tục kêu bằng trì niệm. Trì niệm nghĩa là liên tục không có giờ phút nào mà dứt hết á, không có bị tạp niệm nào mà nó xen vô á, mới trì niệm. Trì niệm mới có kết quả. Còn nhớ đâu niệm đó một hai chữ không nhầm gì đó. Nó là chơi cho vui vậy thôi. Rồi tánh nào tật nấy à. Bây giờ nói sửa tâm sửa tánh sửa đâu có được. Nếu mà mình không có trì niệm Phật được, làm sao mình sửa tâm sửa tánh được? Mình đâu có làm chủ được cái lục căn lục trần đâu mà mình sửa tánh được. Đâu có cho cái đó là sai đâu. Những cái tánh xấu nó sẽ có đủ lý do để nó biện hộ hết. Thành ra không có thể nào mà mình làm gì hết. Nếu lo chuyện đời quen rồi, mình vừa mới niệm Phật, phần hồn vừa muốn niệm Phật cái là nó lôi kéo đi liền. Mình đâu có đủ cái lực mà chống lại hết. Mình đám dưới này mà nó không chịu niệm. Rồi hàng ngày còn đem vô biết bao nhiêu bò bấy mấy cửa khác nữa. Là những phần tử không có biết niệm Phật không à. Mỗi ngày là tiếp tục đem vô hoài à. Cho di dân nhập cảnh hoài. Mà không có bao giờ biết dạy cho nó niệm Phật hết. Là cái xứ này cái xứ loạn đó, chứ đâu phải xứ tu. Thành ra mình phải, tại sao mà thầy nói mình phải tìm một cái chỗ thanh tịnh, êm ả để làm chi? Tại sao thầy không nói mình bây giờ muốn luyện ra ngoài chợ ngồi luyện? Thầy đâu có kêu vậy. Thầy kêu mình về nhà tìm một cái nơi thanh tịnh, êm ả để ngồi luyện. Chứ không phải nói bây giờ ra chợ đi, nó ồn ào vậy ra ngoài ngồi luyện niệm Phật đi. Một cao một trần nó chưa có quen mà bắt nó làm vậy nó làm đâu được. Đương nhiên là nó bị chi phối, nó bị hướng ngoại rồi. Kéo nó ra ngoài luôn rồi làm sao mà nó niệm được. Vậy mới tìm một cái chỗ thanh tịnh, không có được nghe cái tiếng mà TV hay là cái tiếng gì khác á. Chỉ có nghe cái tiếng thầy niệm Phật thôi à. Không có nghe radio, không có nghe cái tiếng ồn ào gì bên ngoài hết á. Không có nghe tiếng người ta nói chuyện xì xào bên ngoài nữa. Kiếm cái chỗ yên tĩnh, êm ả để mình ngồi đó. Tại sao mình phải chọn cái giờ đó mà mình ngồi một chỗ để làm gì? Tại sao mình không đi đứng nằm ngồi mình niệm Phật mà mình phải ngồi một chỗ? Tại mình ngồi một chỗ lúc đó mình dễ kiểm soát hơn. Mình không có cho lục căn lục trần làm gì. Giờ đó là bắt ngồi một chỗ, xếp hai cái chân lại, mắt cũng nhắm luôn, không có cho hướng ngoại nữa, không có bị chi phối nữa. Ngồi yên vậy đó. Rồi nghe, chỉ nghe tiếng băng thầy niệm Phật thôi. Nhắm mắt lại. Không có cho làm chuyện gì khác hết trơn á. Mà nếu mà mình niệm Phật mà nó đề nghị cái này cái kia là mình thấy liền. À, mình biểu cho không có làm cái gì mà còn lo nghĩ tới chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ. Giờ này là giờ niệm Phật. Hạ lệnh xuống rồi phải bắt nghe theo thầy niệm nè. Bắt chước thầy niệm nè. Chứ đâu phải kêu làm chuyện khác. Mà nhiều khi nó đâu có nghe. Có đứa nghe, có đứa đâu có chịu nghe. Thì nó cũng dắt mình đi nữa. Thì lúc đó mình dễ kiểm soát mình hơn. Thành ra mình mới biết niệm Phật là gì. Niệm Phật là cần sự liên tục, không có tạp niệm xen vô. Niệm Phật liên tục không có gì mà nó phải dễ. Bây giờ bắt đầu như anh Tiến nói, nãy 5 phút qua đã khó khăn rồi. Mà một ngày mình không có niệm được niệm Phật 5 phút liên tục nữa, là mình làm cái gì bây giờ? Thành ra phải tập, cái gì nó cũng khó, tập từ từ. Khi mà mình niệm Phật được, mà ngồi một chỗ được, mà mình niệm lên nửa tiếng, một tiếng rồi đó, thì lúc cái đó mình ra ngoài, mình hy vọng là mình có thể tiếp tục mình niệm Phật được. Tại vì lúc đó mình tụi nó cũng quen rồi. Nó bớt bị cuộc đời, nó lôi cuốn rồi. Nó bớt bị ngoại cảnh lôi cuốn nó rồi. Thì lúc đó quả may nó có những cái giây phút mà nó đi niệm hành, nó đi bộ, nó không nghĩ tới chuyện gì khác á, thì nó có thể niệm được. Chứ lúc mà bắt nó làm việc tùm lum tà la, đi chợ, đi búa rồi, khó lắm á. Nó lo nó hướng ngoại, nó lăn xăng chuyện này, nó bận rộn á. Con người ta muốn tu là phải nhàn hạ. Mà con người ta mà tu trong cái sự bận rộn là phải làm chủ được chính mình. Thì lúc đó mình ra ngoài, cái động nó không có hút mình được. Thấy không? Ngồi một chỗ, mà niệm Phật đâu phải là niệm vậy không? Phải biết, trong lúc mà mình niệm Phật, phải biết tưởng về Đức Phật. Đức Phật Di Đà hay Đức Phật nào cũng được. Tưởng về cái luồng điển thanh nhẹ của Đức Phật Di Đà thì bên trên mới chiếu cho mình. Mình mới niệm được. Chứ không phải mình niệm Phật là niệm 6 chữ thôi, rồi mình không biết cái mình đang làm gì đó, làm như máy vậy không có được. Phải hướng về Đức Di Đà, cái luồng điển mình phải hướng về đó. Thì Đức Di Đà mới ban chiếu cho mình mới niệm được. Hướng về cái sự thanh nhẹ bên trên. Chứ không phải là niệm Phật nghĩ tới đi chợ, đi búa nào không phải. Không phải cái chuyện đó. Giờ đó là chỉ tập trung vô hết thôi. Mà đâu phải dễ mà bắt nó giờ đó mà tưởng tới Đức Phật không. Nhiều khi lúc đầu nó tưởng tới Đức Phật, chứ lát hồi nó niệm nó quên tưởng tới Đức Phật luôn á. Nên nó nhiều chuyện mà nó cần phải tập trung nó mới làm được. Mà mình bắt nó làm nhiều chuyện như vậy mà nó không có ngồi một chỗ tập trung là không bao giờ luyện được. Mình đã bắt buộc mỗi ngày mình phải luyện luyện cái đó. Cái đó, cái sự tiến bộ là nhờ cái đó. Rồi sau này đó mình mới tập đi đi niệm hành là đi trong động, một bước đi một niệm hành, rồi sau đó thì mình mới lắng từ từ những cái công chuyện mình làm, những cái khi mà mình không có nói chuyện mình cũng ráng niệm Phật. Nhưng mà cái đó nó phải từ từ nó đi tới, chứ không phải mình nói là mình làm được. Nó không có đơn giản vậy. Nếu mà đơn giản vậy đâu cần mình luyện, đâu cần tu luyện làm gì. Chút xíu mình nháy mắt mình hiểu là mình xong rồi, đâu có xong được. Nó cần phải luyện, mà luyện phải biết đường lối. Chứ luyện mà một cách mà mê muội u ơ thì chẳng có đi tới đâu hết. Suốt đời cũng vậy thôi à. Mình tưởng là mình có tu, nhưng mà khi mà mình rời thể xác rồi mình mới biết mình đang ở chỗ nào, là mới biết là mình có tu không. Lúc đó quá trễ rồi. Thành ra mình cần phải có một chỗ niệm chậm thôi. Tại vì lục căn trần mà mình bắt nó niệm nhanh quá nó sẽ lúng túng. Tụi nó tới giờ nó không có niệm Phật, mà mình niệm nhanh nó, không có, nó sẽ bị lúng túng thì nó không có niệm được. Cho nên phải từ từ, cái gì cũng phải chậm rãi từ từ, nghe theo cái tiếng ngân của thầy đã niệm theo. Thành ra nếu mà không có hồi đó giờ mà chưa có bao giờ được nghe cái này, hay là chưa có bao giờ mà đem cái này vô tâm được á, thì nên nghiên cứu lại đi, để tôi sẽ gửi cho chị cái cách chỉ dẫn để chị làm lại cho nó đúng đi. Chứ mình nghĩ y là mình nhớ đâu niệm đó là chưa có được đâu. Một hai câu không nhầm gì hết á. Niệm là phải trì niệm, phải liên tục. Mình tập sao cho cái sự liên tục nó càng ngày càng dài á, thì lúc đó nó chứng minh cái sự tiến bộ của mình. Rồi, trở lại. Rồi, quy hỏi anh em chung một mối. Bây giờ quy hỏi anh em ở ngoài đời không có phải dễ. Trước hết là cái người đời là khó quy hỏi rồi đó. Bây giờ anh em chung thiền là có chung một cái phương pháp rồi, cũng là khó. Tại vì có người người ta hiếu đạo, có người người ta thích học đạo, có người người ta không thích, người ta chưa có hiểu á, hay là nghe không vô. Nên khi nhiều khi mình trần trượt quá, mình nghe đạo mình chịu không nổi, nghe vô nhức đầu. Thành ra cái cần phải sự thanh lọc dữ lắm. Thành ra không phải ai cũng có thể mà chịu khó mà ngồi một tuần, ngồi hai tiếng đồng hồ vậy đâu. Là cái tâm nó cũng đã mở rồi, và cũng có hiếu đạo, cũng hiểu được một phần nào. Mình tu là cần phải mở tâm mở trí, cần học đạo. Mình xuất hồn để làm chi? Lên trên cũng đi tìm học đạo chứ gì. Mà tại sao có đạo như này mình không chịu học? Ông Phật ông xuống tới tận nơi rồi, ông để lại cho mình biết bao nhiêu đạo pháp mà mình không học, mình chờ gì nữa? Mình chờ mình đi mà mình không học đạo pháp mình đâu có được nhẹ đâu. Thì lúc mà mình chết thì mình sẽ xuống cõi nặng thôi, chứ đâu có xuống cõi nhẹ được. Xuống dưới chờ lâu lâu Đức Quan Âm đi xuống nói vài câu, chứ đâu có được mà nghe tràn gian đại hải như trên này thầy giảng đâu. Khổ lắm à. Lúc đó là tu mà không có biết đường tu, u ơ là khổ lắm. Thành ra tu mình cần phải nghiên cứu, mình phải cái đào sâu chân lý, mình phải nghiên cứu thầy kêu hoài. Chứ đâu có phải thầy kêu mình thôi, tụi bay lo thiền đi, đừng có nghe những cái băng tao giảng, toàn là lý thuyết không à. Có bao giờ ông thầy không nói vậy không? Quy hỏi anh em chung một mối, thành ra phải chung một cái tâm hướng thượng, một cái tâm muốn tu tự giải, chứ không còn đem cái tâm mê chấp vô trong này. Đem cái tâm mê chấp vô trong này một thời gian là cũng đi chỗ khác à. Không có hội tụ được. Nó cũng phải cùng chung một cái hướng đi lên, cùng chung một cái đường hướng đi lên, thích ham muốn một cái đường lối đi lên mình mới ngồi chung lại được. Ví dụ mình nói cái ví dụ của cái nhóm này thôi. Còn bây giờ mình muốn quy hội mà anh em mà thị phi á, thì cũng có thể làm được. Thì những anh em cùng chung một cái đường lối đó thì họ sẽ hợp nhau lại thị phi mê chấp, thì cũng hỏi lại được vậy đó. Nhưng mà đây cái ý thầy đâu có phải muốn quy hội anh em chung một mối đó, chung về cái một mối cao hơn nữa là cái nguồn cội của mình đó. Thì gom anh em về chung một cái mối đó, cái mối đó nó phải đòi hỏi hướng thượng chứ đâu có phải hướng hạ. Cái hướng hạ thì quá dễ rồi. Nếu mà hướng hạ tranh chấp hơn thua, mê chấp thị phi thì cái đó quy hội cũng dễ hơn là quy hội cái học đạo à. Cái đó thì nó thích hợp hơn cho người đời đó. Quy hội anh em chung một mối, thực hành chân pháp chẳng sang tồi. Rồi câu này nói bên ngoài thì như sao? Bên ngoài thì không có sang tồi, là giàu với nghèo cũng như nhau. Mình giữ cái thức bình đẳng để cùng chung, cùng học, cùng tiến. Cho nên không có nghĩ là anh nghèo tôi giàu rồi, vô đây không có ngồi chung được nào. Ở đây bất chấp giàu nghèo gì không cần biết. Miễn là mình chịu thực hành cái chân pháp để đi khai mở tháo gỡ để đi lên á, thì cái đó mình không có kể tới cái chuyện sang tội nữa. Hòa đồng các giới cùng chung tiến à, hòa đồng các giới cùng chung tiến là sao? Hòa đồng các giới cùng chung tiến là sao? Là mình càng tu mình càng mở được cái thức hòa đồng. Mở được cái thức hòa đồng là niệm Phật lục tâm khai rồi đó, mới mở được cái thức hòa đồng với các giới. Con ma cũng là giới ma, giới quỷ, giới tiên, với Phật, giới người ta gì đó, là mình cũng hòa được để mình tiến. Cái đó là cao rồi đó. Nếu mà mình hòa đồng được như vậy, mình mở được cái thức hòa đồng của ông Phật là giới nào mình cũng không có chê hết. Con ma cũng là anh em của mình, chứ không phải là người điên, là cũng phải cứu giúp nó, cùng chung tiến để cho nó chung tiến với mình. Chứ không phải là mình kỳ thị, phải không? Mình mở cái thức hòa đồng là con người nó không có kỳ thị nữa, không có sang tồi, mà không có thấp cao nữa, là giới nào mình cũng dìu tiến được. Mà mình xuống giới nào mình cũng dám xuống, là tại vì mình không có bị nó lôi cuốn nữa, là mình đã đạt tới thanh rồi. Mình đã thanh lọc đi tới thanh giới rồi. Thành ra bây giờ có xuống trượt cũng không có bị trượt nhiễm nữa, mới hòa đồng được các giới. Còn mình bây giờ chưa, mình ra động là nó lôi cuốn mình liền à. Thành ra nhiều khi mình phải khép mình lo tu là vậy. Mình đâu có dẫn tiến được những cái phần động loạn nó đâu, mà mình hòa đồng với nó là mình tiêu luôn á. Mình ra phải biết cái trình độ của mình, phải không? Thức hòa đồng của mình chưa có, trình độ hòa đồng của mình chưa có đủ, pháp lực của mình, từ quan của mình chưa có đủ để dìu tiến những cái phần tử khác. Thành ra ở đây ông nếu mà mình hướng về bên ngoài mình nói á, hòa đồng các giới cùng chung tiến là nói cái trình độ của ông thầy mình đó, là ông mở được cái thức hòa đồng mà. Giới nào ông cũng chơi được, giới nào ông cũng xuống được, để ông dìu tiến hết, để cho nó cùng chung tiến. Một mối trời ban tánh tâm hiền, một mối trời ban cho mình một mối, là cái gốc của mình, là từ đó mà ra, từ cái nguồn cội, từ cái đại khối linh quang, từ cái luồng ánh sáng từ bi vô cùng của ông trời đó, mình ra ban cho mình một cái mối đó. Bây giờ mình muốn trở về với cái mối đó thì cái tâm mình phải hiền, cái tánh mình cũng phải hiền, không có còn hung ác như là lúc mà trần trượt. Thì trần trượt là mới hung ác, còn thanh nhẹ thì chỉ có hiền thôi à. Phải thanh lọc ghê gớm lắm, thanh lọc hết từng lớp này tới từng lớp kia thì mới trở nên hiền được, phải không?
Tôi sống như vậy đi đâu ở chữ ai mắm rồi là anh em một nhà, nhà là quá đi cầu này, một nhà ít vô là thở ra chung sống, mấy người bỏ thở sống được không? Có phải trong một nhà tại sao nghĩ vậy? Ai cũng nghĩ của cả con vũ trụ để mà sống, mà quên để một nhà mà có gì đâu mà nghĩ vậy, đúng không? Sung sướng vô cùng. Gặp nhau được thương yêu, được xây dựng cho nhau, được tình cảm gì sẵn, còn mọi người phải cố gắng. Chẳng cố gắng là sẵn được, người không hẳn. Không có chúng ta được sẵn, 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 có bỏ được sẵn. Cho nên ông lên bà xuống, ta phá được nhiều. Để khi sinh trên này thấy trẻ và lắm tức là nó chỉ cũng anh em mà nó cứ biết thôi, không anh em nó qua đi cầu ai được cái này mà ma quỷ của anh em còn nó cũng là một nguyên linh bị đọa, có gì đâu mà cái lo lâm chỗ mà cái hành động cũng tốt ảnh hưởng, họ còn sợ là hành động cũng tốt ảnh hưởng làm thế hả, hành động được tâm linh thật sự giao cảm cả con người, cái đó là cái phát triển có thể để xác mình từ lúc nào qua từ sai bài con quỷ cái để xác này có chân gì cái để xác là lớn lao nhà hả. Tiền nó không có, nhưng mà tỷ phú sẵn là không bằng nữa. Tôi xin xưa, tôi ngủ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thì mấy giờ, tiền muốn tôi thì sao không chịu cả. Các bạn thấy được như vậy không? Có lo là gì? Bạn cầm đi.
Không có. Thầy nói là cái băng này nó xấu lắm, tại vì cái âm thanh nó tăng tối đa rồi nó chỉ được vậy thôi, tại mấy người họp thâu không có để cái mic gần gần thầy đó, thành ra cái tiếng nó làm như là khớt nghe luôn, mà mình là nâng vậy là nghe cũng đỡ lắm rồi, chứ lúc đầu nghe không nổi luôn đó. Thì thầy nói để tôi mở lại cho nghe, tôi nói từ từ đi. Mấy người nào không có xài micro tắt mic giùm tôi đi nha.
Tôi sống như vậy không sao. Đi đâu à, chữ ai mắng rồi là bản thân. Anh em một nhà, nhà là quá đi tàu đẹp. Một nhà ít vô là thở ra chung sống. Mấy người bỏ thở sống được không?
Đó, thầy nói anh em chung sống nhà là sao? Anh em chung sống một nhà là sao?
Là hít thở,
là sống trong một cái quả địa cầu này, này. Cái quả địa cầu này là cái nhà mình đang sống chung nè. Anh em đang sống chung cái quả địa cầu này, mà sống chung quả địa cầu này là hút, hít thở cũng như nhau, hít cùng chung một cái hơi thở. Không có hơi thở thì là chết nè. Bây giờ giàu nghèo gì cũng chết. Thấy không? Là anh em, ông trời cũng cho bình đẳng ở chỗ đó đó. Sống chung ở trong cái quả địa cầu này nè. Mà không có hít thở là ai cũng chết á. Mạnh cũng chết, yếu cũng chết, giàu cũng chết, nghèo cũng chết. Là anh em sống chung một cái quả địa cầu này, nó kêu là anh em sống chung nhà.
Có phải là một nhà? Tại sao nghĩ vậy? Ta nghĩ của cả con vũ trụ để mà sống một huynh đệ một nhà mà có gì đâu mà nghĩ vậy?
À, thầy hỏi tại sao mà nghĩ vậy? Tất cả huynh đệ đều sống chung một cái nguyên khí của trời ban mà tại sao mà nghĩ vậy? Ai cũng giống như ai mà.
Hiểu không? Sung sướng vô cùng. Gặp nhau được thương yêu, được xây dựng cho nhau, được mọi người phải cố gắng.
Gặp nhau được thương yêu, được xây dựng, được cởi mở cho nhau, tất cả là đi tìm sự thật. Nhưng mà cái đó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình đi tìm sự thật là đi tìm chân lý đó. Nhưng mà nó đòi hỏi cái sự cố gắng của mình, còn mình không cần tìm chân lý thì thôi. Mình không biết cái gì trúng cái gì trật thì đến cái hồi mình bị trước cái chuyện đã rồi, lúc đó là trễ rồi.
Càng cố gắng làm sao được, mình không hành.
Không hành không được.
Không có chỗ giải được sự thật. Không bỏ được sự thật.
Thì nói sự thật là sự thật, không có chối bỏ được cái sự thật.
Cái lòng lên bà xuống, thơ phá tình. Để yên.
À, thầy nói ông lên bà xuống nó cũng tới phá thầy nhiều lắm, nhưng mà thầy đâu cần biết, thầy nói thầy kệ, nó rút cũng nó cũng phải tu thôi à, nó không làm gì hơn con đường đó, không sớm thì muộn thôi.
Làm nó chi cũng anh em mà nó chưa biết thôi.
À, mình không có nên mít lòng nó làm chi, nó cũng anh em mà tại vì nó chưa có hiểu thôi.
Không anh em đâu, quả đi cầu ai được kể anh em, ma quỷ của anh em.
Ma quỷ cũng là anh em.
Nó cũng là một nguyên linh bị đọa. Có gì đâu mà phải lo.
À, cũng là ma quỷ cũng là một nguyên linh bị đọa thôi. Không có gì phải lo hết. Mình chỉ lo mình tu thôi à.
Mà cái hành động mình tu cả đời. Có còn sợ là hành động mình tu.
À, nếu mà cái hành động của mình tốt á, thì mình ảnh hưởng được. Còn nếu mà chỉ sợ là cái hành động của mình xấu á, mình không có ảnh hưởng được thôi.
Yeah. Hành động được tâm lý, thật sự giao cảm cảm không được. Cái đó là cái khó khăn. Còn thế, để xác mình từ lúc nào qua
thì ừ. Quan trọng là mình về tâm linh á, mình có thể liên hệ được với càng không vũ trụ á. Lúc đó mình có thể ảnh hưởng được. Còn cái thể xác mình á, lúc nào nó cũng vui tươi á, là cái đó là tốt rồi.
Sai vậy không nghĩ cái thể xác này có chân dục, cái thể xác nó lao.
À, nếu mà mình không có dâm dục làm cho cái thể xác này nó hư hao là mình sung sướng. Nhàn hạ.
Tiền đâu có, nhưng mà tỷ phú sòng bạc không bằng tiền.
Thầy nói tiền thầy không có, nhưng mà tỷ phú sòng bạc không bằng thầy.
Tôi sinh sướng, tôi ngủ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Thì mấy giờ kia muốn tự thì là không chịu.
Thầy ngủ bao nhiêu giờ cũng được á, còn giờ còn lại tùy theo công chuyện mà thầy làm thôi.
Sáng nào thấy được vui vậy
thôi. Sáng nào cũng thấy thầy vui vậy thôi. Rồi câu thứ nhất. Một mối trời ban tánh tâm hiền quy hội, cái này là trở về với ông trời rồi. Trở về cái cơ căn bản hiền từ của ông trời, ánh sáng từ bi vô cùng tận. Ánh sáng của Đại Bi. Hỏi những người thuyết lý đắc minh tại sao chưa đắc đạo? Đáp, thưa những người nhớ lời Phật nhưng thiếu hành thì chẳng đến đâu. Cho nên lúc chết thì phần hồn sẽ bị khổ hơn lúc sống. Nếu hướng về đạo thì phải học lại từ đầu. Những gì mình đã nói trong lúc sống căn cứ theo luật nhân quả mà hành xử. Lập chùa xây miếu mà thiếu thực hành thì lúc chết cũng như người thường, lẫn quẩn trong tham sân, tiến hóa trong lục đạo luân hồi. Nếu quyết tâm thực hành pháp luân thì sẽ xóa được tội u mê. Kể thực tâm phát triển tâm linh tiến, quý mến trời cao chẳng có phiền, trí nhẹ tâm an hành quý pháp, luân hồi vượt khỏi hồn vui xuyên. Có ai muốn hỏi gì về câu này không? Ở đây thầy muốn nói ai vậy?
Em chào anh Bảo.
Dạ.
Em muốn anh nói rõ cho em hiểu một tí cái chỗ thầy nói là chỗ lập chùa xây miếu mà chưa thực hành, nhưng anh nói rộng là một tí.
À. Thì bây giờ ở đây á, thường thường nói về lý thuyết á, khi mà thầy nói về cái khối lý thuyết á, một á là có pháp mà không hành, hai là không có pháp, thì mấy người đó chỉ có biết cái phần lý thuyết thôi. Nhớ lời Phật, nghĩa là ông Phật mấy kinh Phật sao đó thì họ giảng ra nghe, nhớ ông Phật nói gì, ông Phật nói kia, là nhớ cái lời Phật. Nhưng mà thiếu hành. Hành là cái gì? Hành là có giải, thanh lọc, giải kêu là hành. Lúc đó mình mới tiến được. Mình ở giới trần trược mà mình muốn trở về cái giới thanh nhẹ là mình phải thanh lọc. Mà mình không, ở thế gian này mình không có cái pháp nào để hỗ trợ cho mình thực hành. Mà cái thực hành mà phải giúp cho cái luồng điển mình nó xuất phát đi lên. Chỉ có cái pháp chân pháp mới giúp mình thanh lọc, khứ trượt lưu thanh, để cho cái phần thanh nó lưu lại, nó xuất phát đi lên. Rồi cộng thêm những cái mà mình hành đạo trong ngày để cho mình đừng có bị ô nhiễm. Đừng có bị ô nhiễm mà mình phải có cách giải nữa. Mà nếu mà mình tu á, mà mình chỉ ôm mấy cuốn kinh thôi á, ở đây không phải nói gì là chỉ trích, nhưng mà nói để cho mình thấy cái sự thật. Nếu mà mình chỉ làm bao nhiêu đó không á, mình xây chùa lập miếu, mình đi cúng ông này cúng ông kia, nghĩa là một ngày mình lạy không biết bao nhiêu lạy, rồi mình đọc không biết bao nhiêu thời kinh, nhưng mà những cái tham sân si trong người mình á, mình không có giải được. Những cái tâm tối trong người mình nó không có giải được. Cái trí nó không có mở. Người tu đạo là càng ngày càng phải sáng suốt, phải thông đạo lý. Mà mình đọc kinh mà không hiểu kinh á, à, thầy nói xuống dưới học lại từng chữ á, hỏi à, coi chữ này là gì, đọc cái chữ này, cái kinh này thuộc lầu. Nhưng mà ta hỏi lại cái chữ này là chữ gì, có nghĩa gì, để cho mình mở trí. Khi mà mình đọc kinh mà mình hiểu kinh á, thì cái trí mình mới mở, mình mới diệu tiến được chúng sanh trong này, mới có sự tiến hóa. Mà mình đọc kinh mà mình không minh kinh á, thì cũng như là con cát vậy thôi. Rốt cuộc ở dưới này nó cũng ngu, mình cũng ngu, mà chúng sanh trong người mình nó cũng ngu. Không có diệu tiến được ở bên trong này, làm sao diệu tiến được bên ngoài được. Nói chúng sanh của mình mà cho nó đọc vậy một ngày mấy cử mà nó không hiểu gì hết trơn á. Không có cái lời nào mà siêu lý để dẫn tiến nó thoát khỏi cái sự trần trượt của trần gian hết trơn. Không có cái gì mà kéo nó lên trên cao được hết trơn. Cũng là lời của ông Phật, nhưng mà mình không hiểu muốn nói gì. Đâu phải dễ hiểu. Những cuốn kinh mà hồi xưa để lại đâu phải dễ đọc mà dễ hiểu đâu. Nội cuốn kinh A-di-đà không á, là mình cũng thấy rõ rồi. Nếu mà không có lời chú giải của ông Tư á, thì mình cũng chẳng hiểu một cái chữ gì trong đó. Không phải mình giỏi hơn ta mà mình may mắn hơn là mình có được cái sự dẫn giải của Đức Sư Tổ, của Đức Thầy. Cho nên mình mới hiểu được chứ. Cuốn Kinh A Di Đà nó nằm trong có một trang giấy A4 thôi. Một cái trang giấy đầy thôi là nó gom hết những cái Kinh A Di Đà trong đó đó. Nhưng mà mình đọc, nếu mà không ông Tư không có chú giải á, thì mình cũng không hiểu gì. Mà nếu thầy không có minh giải thêm á, là mình lại càng khó hiểu hơn nữa. Nhưng học đạo là phải hiểu đạo. Hiểu đạo là phải cái đầu óc nó phải mở mang ra, nó phải hiểu được nhiều chuyện hơn. Xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Mà mình học hỏi mà mình không học được cái gì, làm sao mình tiến hóa? Thầy nói cái mục đích của mỗi phần hồn trời cho xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Sống cũng học mà chết cũng học. Mà mình xuống đây mình không chịu học, mình làm sao mình tiến? Mình học mình không biết cách học cũng không tiến nữa. Thành ra cái nói để cho mấy người đó thức tâm, như là phần hồn lúc mà chết rồi, lúc đó mình biết mình vô cái giới nào. Tại cái sự nặng trược của mình nó vẫn còn. Mình không có làm cho cái luồng điển của thanh nhẹ của phần hồn mình nó thăng qua được. Mình không có pháp, không có giải. Mà bây giờ mình may mắn là mình có pháp. Nhân thân năng đắc, khó được một có một cái xác người. À, mà thầy nói là pháp năng ngộ, Phật pháp năng văn, thiện duyên năng ngộ. Phật pháp năng văn là cái Phật pháp khó, nghe khó hiểu lắm. Thành ra mình phải học đạo là vậy đó, nghe khó hiểu lắm. Rồi thiện duyên năng ngộ là cái duyên lành đó, khó gặp lắm. Mà kiếp này mình may mắn, mình gặp được cái chân pháp, mình gặp được ông thầy. Thì cái đó là mình phải biết nắm lấy đó mà mình tu. Chứ giờ mình không có chịu mà tu tịnh á, là mình còn ở trong cái giới lý thuyết thôi. Thì khi mà thầy nói lý thuyết á, là thầy muốn nhấn mạnh là những người không có thực hành hoặc là không có pháp để thực hành. Thành ra kêu bằng lý thuyết. Và những người mà trong vô vi, có pháp vô vi, biết vô vi rồi mà không hành pháp, chỉ nói không á, là cái giới lý thuyết. Còn những người nào hành mà không biết pháp lý, giáo lý, kêu là ngồi một đống. Thấy không? Rõ ràng nó phân ra giới vậy đó. Có vô vô vi rồi á, thì mấy người chưa có tu vô vi là chỉ lý thuyết thôi. Tại vì ta không có pháp, ta không có biết pháp để hành. Có người vô vi rồi, giờ biết pháp rồi mà không hành, chỉ nói lý thôi. Nghe ông thầy nói sao mình nói lại vậy thôi. Lập lại được chữ nào hay chữ đó thôi, chứ cũng không hiểu rõ ông nói gì nữa. Cũng nói niệm thường niệm vô biệt niệm cũng có thể lập lại được. Nhưng mà hỏi cái đó là ba chữ gì, có nghĩa là gì không có thể nào nói được. Tại vì không có hành. Rồi cái người mà hành á, mà không có chịu học đạo pháp á, thì kêu là ngoằn đóng, cái trí không có mở. Rốt cuộc xuống như cũng như mấy người lý thuyết thôi, là không hiểu gì hết. Không có biết đạo là gì, không biết cái đường nào đi lên, đường nào đi xuống, không biết đường nào đi đúng, đường nào đi sai. Làm sao mà đi? Đạo là đi mà, hành là phải đi. Mà đi mà không biết đường đi, đi hướng nào bây giờ? Tối ngồi thiền là ban ngày đi làm bậy 20 mấy tiếng đồng hồ, nó kéo còn đi xuống em, không có thấy đi lên chút nào. Là để tu hoài mấy chục năm mà không thấy tiếng là vậy. Rồi bây giờ mấy người hành mà muốn học đạo thì cũng phải hành, nghiên cứu từ từ, rồi giải tỏa từ từ cái đầu óc của mình, quét rác ra bớt chừng nào thì mới hấp thụ được cái đạo. Cái đạo mới vô. Thấy không? Phật pháp năng văn là vậy đó. Phật pháp năng văn là Phật pháp khó nghe, khó hiểu lắm, khó đem vào tâm được lắm. Phải quét dọn, nó đòi hỏi cái hành, hành giải đó. Khứ trực lưu thanh, quét mà đừng có đem vô thêm nữa. Là mình càng học quá thì mình càng biết cái cách nào để ngăn chặn, đừng cho nó vô thêm nữa. Thì lúc đó mình mới là sáng suốt. Cho nên bây giờ suốt cả cuộc đời mình, bây giờ mình xây chùa, mình nói cái đó là lập công đức, xây miếu, lập công đức. Một ngày lại mấy nhiêu lần đó, mấy chục lần vậy đó, rồi... đọc không mấy thời kinh á, nhưng mà thả ra ngoài đời thì cũng như là người phàm thôi, không có gì hơn hết, không có gì thay đổi hết, không có đường hướng nào mà để dẫn tiến mình đi lên hết trơn á, không có cái cách nào để giúp mình hỗ trợ mà để dìu tiến lục căn trần, chứ không ai để nó lôi cuốn mình tu thiền mà mình còn thấy khó nữa, nói chi mà cái người không có pháp. Nên mình tu thiền mình nó còn lôi cuốn mình như chơi á, nếu mà mình không có biết dìu tiến nó từ từ á, là nó lấn mình luôn à, làm sao mà tu được. Thì bây giờ nếu mà quyết tâm thực hành pháp luân á, thì thì sẽ xóa được tội u mê, là mình đem cái nguyên khí của trời đất vô, mình hóa giải cái sự trần trược ở trong người mình á, mình mới xóa được cái tội u mê. Mình những người xuống thế gian là mình bị cái tội u mê là tâm tối á, ô trược tâm tối, thành ra nó mới u mê. Mà mình không có pháp luân, không pháp luân là lấy thanh khí điển của trời đất mới dọn được cái sự u mê này, chứ không phải dễ, không phải cái lý mà nó có thể dọn được cái sự u mê này không. Mình phải dùng hai thứ, là ban đêm là mình, ban ngày mình rảnh mình làm pháp luân để dọn dẹp cái ngôi chùa ở bên trong này cho nó sạch sẽ, đi có chỗ chứa thanh quang. Thì lúc đó càng ngày mình mới bớt u mê, mình đem ánh sáng vô từ từ, quét dọn rồi đem ánh sáng vô từ từ, mình cái chỗ sạch sẽ mình mới chứa thanh quang được. Còn nếu mà cái chỗ mà nó bị kẹt thì nó không thể nào chứa thanh quang được. Thành ra tâm tối vẫn tâm tối. Tâm tối thì chết thì phải vô cái chỗ tâm tối thôi, chứ không biết đường đi, hắc bạch, không phân minh thì chỉ có ma quỷ rước thôi. Phát triển tâm linh, thực tâm phát triển tâm linh tiến, quý mến trời cao chẳng có phiền, trí nhẹ, tâm an hành quý pháp, luân hồi vượt khỏi hồn vui xuyên. Lúc đó cái hồn nó xuyên qua các giới, nó vượt khỏi rồi.
Em cảm ơn Y Bảo. À. Hay quá. Và nghe cô thích rộng rãi hay.
Có rõ, có rõ ràng không? Có
rõ muốn... ràng. Yeah. Phải nghe rõ này thì cho họ nghe thì họ thích thêm được thế nào thì...
Đó, thành ra cái cần bạn đạo phải đặt câu hỏi tôi mới nói được, chứ biểu tôi nói mình nhiều khi tôi cũng không biết cái gì bạn đạo cần, thành ra tôi cũng khó nói lắm.
Anh Bảo này nói rộng rãi thì hiểu rõ.
Nếu mà đọc qua cái câu đó mà thấy có cái gì không hiểu thì hỏi liền, thì tôi có cơ hội để tôi đóng góp nhiều hơn. Còn nói biểu tôi nói một mình không thì mau lắm chút xíu là tôi không biết là bạn đạo hiểu cái gì không hiểu, tôi khó nói lắm.
Câu này em chuẩn bị thì chiều đấy. Chuẩn bị thì chiều
đấy. Đó, thành ra tôi gửi bài trước ra để cho các bạn đạo tham khảo, để cho các bạn đọc trước coi cái gì không hiểu, cái gì mà mình cần đào sâu, cái gì mình cần nới rộng cho nó rõ ràng hơn á, thì các bạn đạo sửa sẵn sẵn cái câu hỏi á, thì tới đây hỏi thì tôi có thể khai triển được cái gì tôi làm.
Vâng, em cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Giảng đã đặt câu hỏi. Câu thứ nhì hỏi: nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì sao? Đáp: nếu tưởng niệm Phật mà không hành khổ như Phật thì phần hồn không bao giờ được tiến, kể tạo thêm cảnh khổ với đau buồn, trí tuệ bất minh chỉ nói suông, đời đạo không thành, tâm loạn động, vía hồn không ngộ, tạo thêm buồn. Rồi bây giờ câu này các bạn nghe có gì thắc mắc không? Thế nào gọi là tưởng Phật? Các bạn nghe cái câu đáp này các bạn có hiểu thầy muốn nói gì không?
Dạ theo em thì cái câu này nó cũng có những cái ý giống giống như cái câu vừa rồi, cũng như mình nói về lý thuyết nhưng mà mình không hành thì coi như cũng như ngồi nó cũng như cục đất thôi. Cho nên mình tưởng Phật là mình phải biết hướng tâm về đấng bề trên, rồi mình phải hành khổ, mình phải hành pháp, thì lúc đó mình mới khai mở được cái tâm thức của mình, thì phát triển cái luồng điển của mình. Còn mình tưởng Phật mà mình không hành pháp, không có pháp để hành thì coi như là suốt đời mình cũng dậm chân tại chỗ, mà đôi khi mình còn bị đời nó lâu cuốn mình ra, lục căn lục trần nó xỏ dàm, nó dắt mình ra thị phi tranh chấp nữa là khác. Xin hát.
Rồi, cảm ơn anh Tiến. Có ai đóng góp thêm không? Tưởng Phật là sao? Thầy nói mấy người mà người đời người ta tưởng Phật là sao?
Theo em thì em không bị gì, hầu mà em còn chưa có gia nhập vào cái môn pháp tu vô vi thì em không có đi chùa, em không có lễ Phật, thành ra em không biết. Nhưng mà em nghĩ rằng nếu mà nói cái người đời tưởng Phật thì theo nghĩ chắc người ta bái lại cúng kiến chỉ nhiều đó thôi. Nhưng mà ta không có pháp để hành.
Đúng rồi. Còn mình có pháp, mình hành, và trong lúc mình hành pháp mình tưởng Phật, hai cái khác rồi nha. Nghe không? Hai cái khác à. Mình người ta tưởng tới Phật mà người ta không có pháp để hành. Còn mình có pháp hành, mà trong lúc mình hành pháp mình tưởng tới Phật.
Thì em thấy trong cái pháp của mình đó là có thân pháp và tâm pháp, thì mình hành cái pháp nào mình cũng có cái định hướng cho tâm nó đi, cho trí nó đi hết.
Lúc nào mình cũng có cái chỗ để tưởng Phật hết.
Ví dụ mình chơi hồn thì mình cũng nhớ về Đức Phật. Còn ví dụ niệm Phật mình cũng nhớ về Đức Phật, mà mình pháp luân thường chuyển thì mình nhớ về cái thanh quang điển lành của càn khôn vũ trụ, mình đem về mình thanh lọc cái bản thể. Khi mình qua cái thiền định thì cũng mình cũng thả lỏng, mình cũng nhớ Đức Phật về trên chút rồi mình cũng thả lỏng. Xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Để coi.
Em bổ sung thêm anh Tiến là mình lại Phật là mình làm pháp luân thường chuyển, là mình lại.
Nên mình nắm được điểm trụ bộ đầu rồi, không có lo gì nữa hết. Có gì cứ tưởng ngay chỗ đó thôi. Còn có nạn có gì cứ tưởng ngay bộ đầu, niệm Phật một cái là nó cũng giải liền. Cho nó hay lắm. Chứ người ta thế gian phải đóng hết siêu răng cho mình, lấy tiền ông trời mình đóng hết siêu răng cho ông trời. Có gì mình tưởng Phật là xong. Giải quyết hết. Con giờ con buồn, con giận, con tưởng tới Phật, con niệm một chút là nó hết rồi.
Đúng rồi thầy.
Đó. Rồi con có siêu răng rồi.
Con xin tha lại
thầy. Thầy nói mình đó là mình có cái chỗ mình tưởng Phật, mình biết trụ ở trung tâm bộ đầu, mình biết niệm Phật. Thành ra cái khi mà mình tưởng Phật á, là nó hiệu quả hơn. Mình tưởng Phật là Phật chiếu cho mình. Thành ra nhiều khi mình tưởng tới Phật là mình giải được nạn. Thấy không?
Kính thưa thầy. Con có học thiền. Con này cũng mình học chẳng. Trong đó khi mình nhập định thì cái tâm quên hết. Hướng về đây. Chỉ hướng quên hết tất cả để đưa hồn về của đây. Nhưng mà vừa đầu con cũng nghe được cũng cần hỷ đà thì trong cái thiết lắng của lúc thực sự được tự hào thì có dám được câu là khi thiền định phải là tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến cha thì cha độ. Nếu như tưởng không đúng như không tưởng thì có thể quên cuộc ngầu thiền không có linh tánh. Thành bây giờ hai cái này là mâu thuẫn, con chưa hiểu cách
sao có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật mới được nhẹ chứ. Thấy không? Mà vô thì chấp tay cho đánh nhẹ rồi. Mình nghĩ câu chú đó không có lìa quan chứ không? Thấy không? Tự liên hệ với Phật rồi anh mới được định được nhẹ chứ. Thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó. Cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình có cái gì xảy tới. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà.
Cái thứ thầy khi mà con thiền.
Còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tôi chơi, tôi thử, tôi coi ra thế nào. Những người đó tôi cũng bắt chứng, tôi sơ hồn thì nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Thì không bao giờ mở. Ngài nói là tập thể thao.
Cái thứ thầy khi mà con ngồi, con tưởng những thầy tưởng những tổ sư thì tự nhiên diễn một lúc mình bắt đầu mà nó lăn lăn nó nhẹ, mà mỗi khi mà con ngọc cũng tưởng thì nó như là mình ngọc với giấc ngủ thì mình không khóc tập sát thì bắt đầu vậy. Con tưởng thì con có thấy nó lên, mà tưởng thì con có thấy
phải tưởng nó mới lên. Vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi, mà khi anh ngồi nên ngồi chơi vậy thôi, nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền. Mình tưởng tới ngày ngày mới giúp, còn không thì
không. Ông Phật ông tôn trọng nhân quyền như thế nào? Các bạn có nghe nổi không?
Không phải.
Băng này nó chưa.
Dạ, nó hơi bị ồn.
Nó chưa có lọc.
Dạ.
Sao? Nhân quyền của ông Phật là sao? Ông tôn trọng nhân quyền bằng cách nào?
tưởng thân Phật giúp được.
Còn mình không tưởng thì ổng thì sao?
Bằng cách khi mình tưởng tới thì ổng mới giúp được.
Còn không tưởng thì sao?
Thì cái luồng điển không có động tới ông Phật thì ông Phật đâu có giúp mình.
À, ra mình cũng tưởng Phật chứ không phải là mình không có tưởng Phật, nhưng mà mình tưởng Phật mình có pháp. Trong khi người ta ở ngoài người ta tưởng Phật nhưng mà người ta không có pháp. Thành ra lúc mình vô mình chắp tay là mình đảnh lễ Phật rồi, Nam Mô A Di Đà Phật ba lần rồi. Mỗi đêm mình vô hành pháp là Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Niệm Quán Thế Âm, niệm Đức Phật Di Lạc nè. Thì lúc mà vô nhập định cũng tưởng về cõi Phật nè, lúc nào cũng tưởng Đức Phật hết á. Thành ra cái pháp mình niệm Phật là tưởng Đức Phật. Coi cái video đi.
Cho nên cái con đường tu học của chúng ta đa họ cũng là tu từ bao nhiêu kiếp nay, rốt cuộc là họ kêu trời Phật phục vụ cho họ thôi. Càng cúng nhiều càng không hiểu đạo, càng chỉ sống trong ý lại và không chịu hy sinh. À, trời Phật cho con làm ăn khá, con cắt cái chùa cho Phật. Ông Phật đâu cần chùa. Nếu ông cần chùa thì ông hạ lệnh đi dân cắt chùa cho ông tu được. Ông không cần chùa, ông cần tâm thôi. Trên ngày hôm nay làm chùa để chi? Để độ những người sơ căn vào chùa để truy tầm chân lý của Phật. Tại sao ông như thế đó mà ông đi tu? À, chứ chúng ta không phải là lập chùa cho ông Phật. Ông Phật đâu cần ngồi trong chùa. Chúng ta lưu niệm những kỷ niệm đó để cho dân gian chúng sanh chiêm ngưỡng và tìm lối thực hành trở về chân tâm của hành giả mà thôi. Cho nên mỗi một cái chùa là đổ cho những người sâu căn, những người tìm được kinh kệ rồi họ trở về họ lo tu. Cho nên có những cư sĩ tại nhà tại gia họ lo tu, họ thành tâm tu và tưởng niệm Đức Phật, ngày đêm niệm Phật, ngày đêm lo tu sửa để đạt được thanh nhẹ, để nhận cái thức thường độ từ bên trên và nguyện niệm để độ tha. Cho nên con đường tu nó phải đi thẳng ngay trung tâm thanh tịnh của các bạn, chứ không phải ở bên ngoài. Không phải dàn cảnh để phỉnh bạc được. Thời đại văn minh này, ở xứ văn minh này, cái gì cũng phân tách rất rõ ràng. Cho nên không phải là vẽ hình mà phỉnh người ta được, không. Rốt cuộc còn bị đọa, bị nạn. Cho nên chúng ta nên dũng tâm thanh tịnh, sửa cái cơ thể này thành cái dinh tốt đẹp, thành căn chùa quý giá để thường nhận thanh điển của chư Phật chư tiên, và chúng ta tiến tới nhờ những luồng điển đó dẫn tiến tâm linh của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, càng ngày càng cởi mở, càng ngày càng triều mến bề trên và thực hành cho đến đích.
Đi cùng bằng đó là nói rất là rõ ràng á. Thì không phải mình lập chùa lập miếu cho ông Phật ở, ông đâu cần ở trong đó. Lập chùa là để cho mấy người sơ căn, khi mà họ tìm vô đó họ tưởng tới Đức Phật, họ tìm hiểu coi tại sao ông Phật không đi tu, và họ về họ tìm cái đường tu thôi. Chứ cái tu thật sự là phải dùng cái tâm điển của mình, tâm thanh tịnh của mình hướng về trời Phật. Thì lúc đó mình quét dọn cái cơ thể này, cái bản thể này, cái tiểu thiên địa này để cho nó trở thành một cái xá vệ quốc, trở thành một ngôi chùa sạch sẽ, để mình đón rước được cái thanh quang của bề trên hướng độ cho mình đi tu càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Tu là cái mục đích để trở nên càng ngày càng thanh nhẹ hơn mới hòa nhập được với cái giới nhẹ. Còn mình tu mà càng ngày càng nặng thêm, càng tâm tối thêm thì cái đó mình đi ngược đường rồi, đâu có đúng. Mình ra tưởng niệm Phật ở ngoài đời đó thì người ta chỉ tưởng niệm vậy thôi. Còn mình trong cái pháp của mình đó là mình niệm Phật, là mình tưởng Phật là. Nhưng mà mình phải hành khổ như Phật. Ông Phật, ông phải luyện, ông ngồi tham thiền. Ông có chịu cực, chịu khổ, ông không có buông bỏ hết. Ông không cần biết những cái gì mà có xa qua của cuộc đời nữa. Ông buông bỏ hết, ông chỉ ngồi tham thiền, nhập định thôi. Khổ. Còn mình giờ mình muốn đi con đường của ông Phật thì mình cũng phải khổ hành. Mình cũng phải hành khổ chứ, đêm đêm cũng phải ngồi thiền, ngày ngày cũng phải lo giới hạn bớt cái chuyện ham vui ở trần đời để cho mình quay về bên trong mình. Đối với người đời mình là khổ, nhưng mà mình đã vui ở trong đó rồi thì mình đâu có thấy khổ nữa. Mình thích mỗi ngày mình nghe băng ông thầy ông giảng, nghe ông Phật nói nhiều chuyện nó hữu ích cho phần hồn của mình, Trong khi mình nghe cái chuyện đời không có cái gì hữu ích cho phần hồn của mình hết. Chỉ tạm một thời gian rồi bỏ ra đi, mình cái chuyện đó là bỏ lại hết, không có đem gì theo được hết. Còn cái này là mình đem làm hành trang cho mình mang đi theo. Câu số 3 hỏi: tu thiền thường thấy thần thánh tiên Phật có ích gì cho hành giả không? Đáp: thưa, tu mà thường thấy tiên Phật thần thánh là trên bước đường học đạo đã từ nhiều kiếp đã tu học, nay nhờ đó mà cảm thức chính mình cuối cùng là ánh sáng vô cùng tận, thì mới đúng đường của vô vi. Cảnh là mình là cảnh, thì mới có cơ hội độ quần sanh, dấn thân bằng từ quang tận độ, thì mới thấu triệt được nguyên lý của trời đất đã hợp thành trong xây dựng và tiến hóa, tự phá vỡ vách tường mê và chấp, vạn sự sẽ được bình an trong thanh tịnh. Kể: tự tu tự hiểu lấy thân hình, trí tuệ phân minh rõ hành trình, giác thức quy nguyên chiều giải tiến, thanh bình tâm đạo điển phân hình. Các bạn có muốn hỏi gì thêm không? Giác thức quy nguyên chiều giải tiến là gì? Giác thức quy nguyên chiều giải tiến có nghĩa là gì? Ai hiểu này không?
Xin đóng góp theo ý em nhanh bảo.
Rồi.
Dạ. Thì theo em là giác thức quy nguyên chiều giải tiến là giác thức quy nguyên. Tất nhiên là mình đã thức tâm thức giác được rồi. Mình hiểu, mình quy nguyên là tất nhiên mình đã tìm cái chiều. Chiều đây là cái chiều phát triển đi về, đi lên. Chứ không phải là phát triển đi ra, đi xuống. Là quy nguyên là cái chiều này là chiều giải tiến, này là chiều đi về, đi lên.
Giác là mình hiểu rồi đó. Những cái mà cao siêu mà đó giờ mình không hiểu, ngày nay mình hiểu kêu là giác. Nói cái trình độ là người hiểu đạo á, mình thức tâm rồi. Mình hồi xưa có nhiều cái mình thấy cái đó, mình thấy thường, nhưng mà giờ mình thức tâm, ủa, mình thấy cái đó chuyện đó hồi đó giờ mình làm nó sai, không có đúng. Là mình có những cái giây phút thức tâm đó. Thức tâm thì mình hiểu được, quy nguyên là trở về. Mình đi trở về, mình biết mình quay đầu trở về nguồn cội của mình đó, là cái chiều giải tiến nó càng lên đó, càng hướng lên đó, thì nó càng giải, nó không có gì cột mình hết trơn á. Mình càng đi xuống nó càng cột mình, còn mình càng đi lên á thì nó giải cho mình, thì càng ngày mình nó giải, càng giải thì mình càng nhẹ, thì mình càng tiến lên cao nữa. Thì giác thức quy nguyên chiều giải tiến là cái chiều đi lên đó. Người tu thiền là phải biết cái chiều nào đi lên, chiều nào đi xuống. Chiều đi lên là giải tiến, chiều đi xuống là nó cột, nó nhốt mình. Thanh bình tâm đạo điển phân hình, nghĩa là có nghĩa gì? Thanh bình tâm đạo điển phân hình. Ai muốn đóng góp mời ra từng câu cũng
có. Em cũng học nói luôn. Thì thêm nghĩ chữ thanh bình đây là ám chỉ cái sự thanh nhẹ và sáng suốt. Thì cái tâm đạo mình được thanh nhẹ sáng suốt rồi, điển phân hình, thì tất nhiên cái luồng điển mình nó phát triển đi lên, nó phân hình. Đây là chắc em nghĩ là cũng như từ cái trượt điển mà nó quá thanh thành cái thanh điển, là nó tạo mô ni châu thánh thai để xuất phát ra khỏi bản thể nó đi học đạo. Em nghĩ vậy, em biết đúng không nhờ anh?
Thì giải thích. Nó phân hình đó, khi mà cái điển mà nó bắt đầu nó hội tụ lại đó, thì trước hết thì sau này nó có cái hình hài tay chân, nó biết đi biết đứng. Nó càng lớn lên á thì ở trên nó có hình hài đàng hoàng, nó xuất ra nó có hình hài đàng hoàng. Cái điển, từ cái điển mà mình gom tụ lại, mình thanh lọc và mình gom tụ lại á, thanh nhẹ hoàn toàn á, thì lúc đó nó mới phân hình được. Thì lúc đó nó mới kết thanh thai rồi, lúc đó nó mới ra hình có tay có chân, như đứa là con nít nhỏ vậy đó, là phần hồn của mình á. Nó lúc nó có hình hài về điển quang. Nhưng mà khi mà nó lên cao lên nữa thì nó không, nghĩa nó chỉ còn là ánh sáng thôi. Nhưng mà giai đoạn đầu nó phải phân hình, từ cái điển ở dưới người mình mà nó gom tụ thanh lọc được, nó có hình hài, nó đi đứng học đạo, sau đó nó lên đi lên tới Phật giới thì nó không còn hình hài nữa, thì lúc đó nó chỉ còn là ánh sáng thôi. Tu mà thấy tiên Phật là hồi nãy trong cái cùng băng ông Tư muốn nhắc là lúc mà mình ngồi nhập định thấy này thấy kia cái nọ, mình không có để ý, không có để ý tới mấy cái chuyện đó nữa, mình chỉ lo nhập định thôi. Còn cái chuyện mà thấy này thấy kia thấy nọ là không có quan trọng. Mình đi tới cái chỗ lúc cảnh, đi tới tuốt tột cùng, nó cảnh với mình là một á, thì lúc đó là mới là thanh nhẹ, không có cái gì mà quyến rũ mình. Bây giờ mình ở trong này á, cảnh đẹp bên ngoài nó còn quyến rũ mình, mà sau này mình hòa với nó được rồi đó, hòa với cả càn khôn vũ trụ thì cảnh là mình là cảnh, đâu có cái gì mà quyến rũ mình đó. Thì coi gì nghe không nha.
Có cái người ta du ta xuất hồn nha, mới đầu thì ta thấy rằng là ta ra bằng Monico, rồi sau rồi thấy ra bằng thấy thai, rồi sau rồi thấy ra bằng cái việc hào quang, rồi sau rồi thấy ra như là một làn khói, rồi sau rồi thấy chẳng thấy gì cả. Thế nữa là sao? Thì ra lúc đầu cũng biết mê đi nè. Cho nên tất cả những màu sắc thì tôi đã cách nghĩa rất rõ ràng. Ở tại thế gian, ở nhà các bạn đi trên đường cũng có thấy những màu sắc. Mà lúc chúng ta xuất hồn đi ra cũng thấy tất cả những màu sắc, những gió, những nhà cửa, những cuộc kiến khi tôi tăng. Ban đầu ai cũng thích hết. Nhà thấy cảnh đẹp, thấy cảnh nên thơ, thấy hồn thơ siêu việt, mừng là mãi mê không muốn trở về. Nhưng mà cái đó cũng là không. Trở về quy không. Cảnh là người mà mình là cảnh, mình là con nhiệm vụ. Mình nói tới đâu, người ta nghe phải đúng đi, và người ta sẽ quay quần xung quanh. Đến nhìn những người mà ngồi thư pháp đó, là cảnh là người là cảnh, là người ta sẽ trở về núi trí, chân không. Nó không còn thấy. Nhưng mà đây, sáng suốt chứ không phải trong hôn mê. Có nhiều người không thấy mà bị hôn mê, rồi đúng sai, xưng danh, động loạn, cái đó là trật. Rồi nó trở về bất không và trong thanh lặng. Nó rất là trong lành để phục vụ tất cả. Tự nhiên nó hút cái trường của những người trần. Cũng như bạn hồi nãy nói, thấy cái ánh sáng thì nói chuyện ánh sáng. Nhưng mà ánh sáng khi thấy ánh sáng và chúng ta tưởng ánh sáng đó là mở cơ mà thôi. Còn thực hành là khác. Nó có hai lòng một cái ý niệm và một cái thực hành. Mà thanh đạt á, mà không có thực hành mà không có ý niệm nữa. Định. Thì cảnh là người, người là cảnh. Cho nên tại sao ở thế gian họ thờ vị Phật? Họ thờ Chúa? Họ thờ cái hình ông tổ? Thì không có còn sự thay đổi, không có còn sự biến dạng nữa. Khi mình đời đời bất diệt, tận độ chúng sanh bất diệt trong cái không mà còn.
Rồi, ở trong này thầy nói là mình tu giai đoạn đầu mình xuất ra, mình còn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh tiên, cảnh Phật, rồi mình còn mê. Nhưng mà sau này thì mình đi tới cái quy không rồi đó, mình trở về cái không giới rồi đó, nó không còn hình hài sắc tướng nữa đó. Thì lúc đó là mình không có, mình là cảnh, cảnh là mình. Mình nhìn người ta nhìn mình đó như là cái cảnh, người ta quay quần bên theo mình đó, là tại vì những cái lời nói một vị Phật nói ra là nó minh triết. Thì nói nó thu hút được người ta nhìn ông Phật như là cái cảnh vậy đó, là ổng là cái cảnh rồi đó. Cảnh bên ngoài cũng là ổng hòa nhập, ổng quy không rồi, không có còn cảnh, không có còn hình hài gì nữa. Nhưng mà người ta thấy ổng cũng như là cái cảnh vậy đó, là người ta quay quần bên xung quanh ổng để ổng học đạo, để học đạo với ổng, tại ổng nói ra toàn những sự minh triết không rồi. Thì lúc đó khi mà ổng đạt tới cái đó là ổng là định rồi, nó không có thay đổi nữa. Định là nó y như vậy nè, không có cái gì thay đổi nữa. Không phải là ý niệm mà cũng không cần thực hành nữa. Đi tới định là đạt rồi, nó kêu là định. Thì trở về không trong thanh tịnh, cái gì nó cũng trong lành đó, nó không còn mà hôn mê như những người ở thế gian. Đó là kêu bằng trở về với chân không rồi đó. Nó kêu bằng cảnh là mình là cảnh, nó là trở về quy không, thành đạt rồi đó. Trở về cảnh là mình là cảnh, là mấy ông Phật á. Không còn mê cảnh nữa. Hỏi, ý chí vô cùng là sao? Đáp, thưa, ý chí vô cùng là chăm chỉ tiến theo đường lối mà chính mình quyết tâm hoạch định không thay đổi. Sau sự nhồi quả là thanh bình và tốt đẹp. Kệ, khai thông tiến hóa tự tâm tìm, ý chí không nguôi lại kiến thêm, đường đạo đường đời thông hai nẻo, thanh bình thức giác trí tâm thèm. Thì người tu là quan trọng là cái ý chí mình tiến tới vô cùng là không có gì thay đổi hết, trước sau như một, có nhồi quả bao nhiêu rồi nó cũng sẽ dẫn tiến mình thôi, ý chí không thay đổi. Hỏi, tiến tới vô cùng là tiến tới nơi nào? Đáp, thưa, tiến tới vô cùng là không ngừng nghỉ thì mới đạt được sự quân bình, tức là ánh sáng. Nhiên hậu mới có cơ hội ban chiếu cho mọi giới. Nhập định chỉ có tiến chứ không có lùi, tức là tiến tới vô cùng là vậy. Kệ, thành tâm tiến hóa hằng ngày trụ, nhập định tham thiền tự tiến tu. Khai sáng chân hồn, minh lý đạo, tu tâm dưỡng tánh khỏi mê mù. Ai muốn hỏi gì không? Tu không ngừng nghỉ mới đạt tới sự quân bình, tức là ánh sáng. Nhiên hậu mới có cơ hội ban chiếu cho mọi giới. Trở về với ông Phật là chỉ có ánh sáng từ bi, từ quang là ban chiếu cho mọi giới. Nhập định chỉ có tiến chứ không có lùi. Nhập định là lúc đó là không còn cái gì, không có thay đổi nữa. Định rồi đó, thanh tịnh và lúc nào cũng sáng suốt đó. Định rồi, không có thay đổi nữa. Tức là tiến tới vô cùng là vậy. Là cái tâm nó không có, tâm nó định rồi là tiến tới vô cùng, không có gì mà thay đổi nữa hết. Thành tâm tiến hóa hằng ngày trụ. Hằng ngày trụ là mình trụ cái luồng điển, mình trụ lại đó, không có bị thay đổi nữa. Nhập định tham thiền tự tiến tu. Khi mà tham thiền là nhập định rồi, vô nhập định là nó thanh nhẹ vô cùng. Khai sáng chân hồn minh lý đạo. Khi mà cái chân hồn mà được khai sáng thì lúc đó minh lý đạo, hiểu những cái lý đạo. Giờ mình tu mà mình không có hiểu lý đạo, chứ mình ngồi nhắm mắt á, là tu một đống á. Tu ngồi một đống không có hiểu lý đạo. Còn cái này tu mà đến ở khai sáng được cái hồn mình, nó minh lý đạo, mình hiểu được những cái lý đạo gì ra mình cũng hiểu được. Tu tâm dưỡng tánh khỏi mê mù. Lúc đó mình lo mình tu tâm dưỡng tánh, không có bị mê mù như người thế gian nữa. Hỏi, hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu để làm gì? Thưa, hướng thượng ngay trung tâm bộ đầu để giải tỏa uất khí trong nội tâm và dễ hội tụ luồng điển nơi đó. Khi ta nhắm mắt, sự thanh nhẹ càng ngày sẽ càng dồi dào hơn. Kệ, chẳng nuôi ý động buông phiền tiếng, cảm thức trần gian một chiếc xiềng. Gieo quả tự mình gây rắc rối, bình tâm giải tỏa sống thanh hiền. Các bạn có gì muốn hỏi thêm không? Làm sao để hướng thượng? Hướng thượng có dễ làm không? Hay là chỉ cần hướng thượng là hướng thượng?
Ừ? Dạ không có dễ đâu anh Bảo ơi.
Không có dễ vậy đó.
Dạ. Mình phải quân tập rồi phải siêng năng hành, lắng ngại chút ngày chút thôi chứ mà không phải dễ.
À, không phải dễ đúng không? Hướng thượng nó không phải dễ đúng không?
Có niệm Phật 5 phút đi mà niệm còn không thành công đây, làm sao có hướng thượng được. Niệm Phật là dễ nhất á.
Nó dễ mà nó khó nhất ha. Tại vì nó không phải một mình. Nếu một mình thì nó dễ. Mà tại nó nhiều á, nhiều người ở trong đó mà nó không chịu niệm nó mới thành khó. Thành ra mình luyện từ từ thì nó cũng có ngày đi tới.
Tính tổng thể chắc ở trong này gần 5 dạng người, chứ nó không phải 4 dạng đâu anh
ta. Để coi cái ông thầy ông nói trong này vụ gì nha.
Trong đạo đó mình tu có thể thiện xong giải nghiệp. Chắc chắn là cố gắng tu mình nó mới giải nghiệp. Nó sẽ mò hết nghiệp.
Nói hướng thượng thì rất dễ, nhưng mà khó hướng thượng lắm, tâm thực hành nó mới đạt được. Thành ra nói về hướng thượng nhưng mà phải hướng thượng bằng cách nào, phải không? Bây giờ để coi nghe lại cái này thầy dạy coi mình phải làm sao để hướng thượng nè. Các bạn còn nhớ không? Làm cái gì để hướng thượng? Để luyện cái hướng thượng thì phải thực hành nó mới đạt được. Cho nên nói hướng thượng.
Thường xuyên đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng là hồi mình thường xuyên là co lưỡi răng, kề răng.
À.
Để mình mới nhớ hướng thượng, chứ còn không là không có cái vụ đó là coi như thua.
À, không có niệm Phật là không có hướng thượng nổi nha. Nó kéo mình đi xuống dưới liền á. Về để nghe cái băng này lại nha.
Thì trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng một lòng vào giấc ngủ để cho em cái phần hậu rồi sống đời bỏ cái phần xác có thể xuất khẩu đi ra thông đạo. Nhưng thầy thường nói trong khi thiền các anh cứng thường, thầy xin thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn cứng thường là thế nào. Cứng thường thường là ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đặt, ép cho phần hồn đi lên. Cứng thường thường là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp cái thanh điển ở bên trên và nó cũng đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng khi chúng ta giáng lòng xuống thế gian bị sức hút của hồng trần là thế sắc này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẫn quẩn trong thế gian. Bây giờ chúng ta tôn trên buông bỏ tất cả những chúng ta nghĩ, vì chúng ta biết thật từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là nghĩ, nó cũng là chán cho họ đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động là nó không cần hết, không cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt rồi nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa tan thì nó hút đi lên. Còn chưa hòa được thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được? Tu ngồi nó nghĩ chuyện ở làm mà tu bị trưởng đâu. Thế chưa? Mà chúng ta làm pháp luôn, nó giải hết rồi, ta lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta không bước, buông bỏ bước vô đâu, buông bỏ được. Buông bỏ được, nhân này khi mà, cho nên ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luôn để cho nó giải lại. Hay là tiên ra tiên, mọc ra mọc, thủy là thủy, thổ ra thổ, nó phát ra tử rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó phát ra tử rồi, chúng ta yên rồi. Nhưng mà tôi buông bỏ thì tôi nhắm mắt, không còn ai xung quanh tôi, chỉ một mình tôi xuất hồn đánh lễ Phật. À, cho nên đi lên, mà nó thường biết được cái thanh điểm rồi, tự động rồi, tôi mới nhắm lại. Thì cảm ơn thầy, như vậy thì ép thì có nghĩa là mình
đối chiều hướng,
đối chiều hướng, đối chiều hướng. Có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng hành thực hiện?
Cũng hành thực hiện, bởi vì là chỉ có đường đi lên. Đối với mấy người mới tu, ta phải chỉ ngay cái đường hướng của ta. Mình niệm Phật ở đây, thay vì niệm Phật ở đây. Cái nào mau hơn, nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm được. Niệm nó lãng quẩn, nó cũng có đây. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây, rồi nó mới chuyển thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy là lúc tôi niệm đã. Còn cũng mất. Giỏi lắm cũng mất 2-3 năm mấy người thường mà bước qua tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Thế nên phải chỉ hướng về đó, chỉ mà hướng thường thường là trên bộ đạo mình
một hình thức khác đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào người ta nghĩ tới thầy ở trong đầu là nghĩ tới cha mình đâu cũng là hình thức
không được, cái đó không được, cái đó cũng ma lên thêm rồi. Mình nghĩ khả năng của tôi phải xuất ra, tôi phải rời khỏi thế này, nghĩ tôi đi mà đừng có cần ai ở trên đầu, không nên cái đó không được. Không nghĩ một vị nào ở trên đầu được, tôi xuất ra tôi gặp vị đó tôi mới chịu, nó khác đi nhẹ lắm, thấy không?
Rồi, đây thầy nói mình muốn hướng thượng là mình phải thanh lọc mình trước. Chứ không ấy mình vô mình ngồi là mình thay vì mình nghĩ tới trời và mình nghĩ lên trung tâm bồ đầu mình nghĩ không được. cái sự trần trượt ở bên trong mình nó lôi cuốn mình nó xuống, mình nghĩ về chuyện đời không, nghĩ nợ nần, nghĩ chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Khi mà mình thanh lọc nó, mình nhờ pháp luân thường chuyển mình thanh lọc nó, rồi mình nhờ niệm Phật, thì lúc đó mình mới ép cái phần hồn mình nó đi lên trên được. Thì nó lên trên mà khi cái luồng điển ở trên trung tâm bộ đầu mà nó hòa được với cái điển của càn khôn vũ trụ thì lúc đó nó rút nhẹ lên thôi à, nó là tự động mà không cần mình phải cố gắng. Nhưng mà giai đoạn đầu là mình phải thực hành là mình phải giải, mình đừng có rước nữa, mình lo giải là lo niệm Phật nhiều, thì từ từ nó trụ được cái luồng điển trung tâm bộ đầu mà nó hòa được với trung tâm năng lực càn khôn vũ trụ thì lúc đó nó rút tự động à. Mình tưởng là nó rút liền à, không có cần phải cố gắng nhiều như lúc mới, nhưng mà cũng phải nhiều năm tháng chứ không phải nói mà làm liền được. À, hướng thượng ngay trung tâm bồ đầu dễ tỏa giải tỏa uất khí trong nội tâm và dễ hội tụ luồng điển nơi đó. Quan trọng là mình hội tụ được cái luồng điển nơi đó. Khi ta nhắm mắt, sự thanh nhẹ càng ngày càng dồi dào hơn, là lúc đó nó rút lên trên rồi đó. Kệ, chẳng nuôi ý động buông phiền tiếng, là mình lúc đó là mình không có vô, mình nhập định là mình không có nuôi cái ý gì động của đời, mình buông thả hết những cái sự buồn phiền ở thế gian, là nhờ mình đã trải qua một cái giai đoạn dài thanh lọc ngũ tạng của mình, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, thì lúc đó nó không có còn bị mà dính nùi nữa, thì lúc đó mình buông bỏ rất là dễ, trong tâm mình buông bỏ là nó bỏ ra, nó không có bị dính nữa, không có nuôi cái ý động buông phiền tiến, mình buông những cái sự phiền não mình mới tiến. Cảm thức trần gian một chiếc xiềng, mình thấy rõ là ở trần gian là chỉ có cái giam xiềng mình thôi à, chứ không có gì, tất cả đều nó cột mình, cái đó kêu là nghiệp. Thành ra mình tu rồi để giải nghiệp từ từ đó. Gieo họa tự mình gây rắc rối, bình tâm giải tỏa sống thanh hiền. Thì đó giờ mình gieo họa cho mình là tự mình cột mình, thì bây giờ mình phải bình tâm tháo gỡ giải tỏa, thì lúc đó mình mới sống thanh, mà thanh thì phải hiền, không cái cõi thanh nhẹ hiền. Câu số 7 hỏi: làm con bất hiếu nghịch lại cha mẹ có ích gì cho chính mình hay không? Đáp: thưa, làm con bất hiếu rất tai hại cho chính mình và phụ mẫu bất ổn. Cuối cùng cuộc sống của người bất hiếu, hồn và xác cũng sẽ không yên. Trời đã có luật nhân quả trừng trị mỗi người, cho nên tuổi trẻ háo thắng, một phút làm sai, sai luật nhân quả trừng trị mỗi người thì rất nguy hiểm. Những người phạm rồi sẽ chứng minh rõ rệt hơn, nhiên hậu mới chịu đi tu để gỡ rối cho chính mình. Trời đất và người, làm người phải am hiểu luật nhân quả thì cuộc sống sẽ được yên vui hơn. Kệ, biết tu chẳng có giận hờn động, thức giác bình tâm tự giải thông, trí tuệ gom hành trong cảnh tạm, quy nguyên diền mối tự tham tòng. Quy nguyên diền mối tự tham tòng là gì? Thì mình trở về cái diền mối rồi mình tự tìm đường mình đi đó, tự tìm mình đi, tìm đường tu tiếp đó, kêu bằng tự tham tòng. Đi theo con đường tu sửa, tự mình tìm đường, tự mình tự sửa, mình đi, mình tiếp tục mình đi nữa. Rồi, hết rồi. Không biết các bạn có gì cần muốn nói thêm không? Nếu không có gì thì chúng ta chấm dứt ở đây. Thôi, chào hết nha.
Chào,
chào.
Chào.
Yeah.
Chào tất cả quý bạn.
Bye.
Bye bye.
Yeah, bye.